Yeah, Nguyện cầu Đức Phật bảo, nguyện cầu Đức Pháp bảo, nguyện cầu Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 2 tháng 5 năm 2012, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma tùy quán phần 9. Chúng con kính cung thỉnh đại đức Pháp Đăng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá, các Pháp Đăng, kính lễ Đức Tam Bảo, kính lễ Chư Tăng. Kính chào ni sư Liễu Pháp cùng với cùng nữ thân chàng Phật tử. Bữa hôm nay thì mình cũng học tiếp theo cái phần Pháp Thập Nhị Duyên. Và phần hôm nay thì Đức Phật nói tất cả những cái khổ gì mà phàm có đều là do duyên của hữu. Và tất cả những cái duyên của hữu này có được đó thì do duyên thủ. Đây là cái pháp tùy quán thứ nhất, và do đoạn diệt ly tham tất cả thủ, không có dư tàn thì khổ hiện hữu sẽ không có. Đây là cái pháp tùy quán thứ hai. Là hai cái pháp tùy quán này chúng ta sẽ được nghe ni sư thuyết giảng trình bày chi tiết, và sẽ giúp cho chúng ta có cái kiến thức về cái tầm nhìn trong Phật pháp và cái sự tu tập để quán xét pháp thập nhị duyên để đoạn trừ tà kiến. Bây giờ thì mời ni sư đọc bài và tỉnh sư Diệu Liễu Pháp sẽ thuyết giảng rộng rãi quý vị.
Dạ, Nam mô Bố Tha Giá. Dạ, con thành kính đảnh lễ với sư tôn Đức Tăng Ni. Con kính chào với cô chú anh chị. Dạ, con xin phép được đọc phần chánh văn. Giáo trình lớp Phật pháp Bố Tha Dhamma tùy quán phần 9. Này các vị kheo, có thể các thầy được hỏi thêm nữa như sau: phàm có khổ gì hiện hữu, tất cả đều do duyên thủ. Đây là pháp tùy quán thứ nhất, do đoạn diệt ly tham, khổ không có dư tàn, khổ không có hiện hữu. Đây là tùy quán pháp thứ hai. Này các vị kheo, do vị kheo chân chánh tùy quán hai pháp. Bậc đạo sư lại nói thêm: do duyên thủ có hữu, do hữu đi đến khổ, từ sanh nên có chết, đây hiện hữu của khổ. Do vậy bậc thiền trí diệt thủ nhờ chánh trí, nhờ thắng trí sanh diệt, không đi đến tái sanh. Và chúng con kính cung thỉnh ni sư Liễu Pháp từ bi thuyết giảng phần bài học hôm nay. Nam mô Bố Tha Giá.
Nam mô Bố Tha Giá. Con kính lễ thượng tọa Giác Đẳng, lời Đức Phật Đăng, đại đức Phật Tín, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng ni và kính chào vị Phật tử. Hôm nay là nói về một chi ở trong lễ duyên khởi, và chi này thủ duyên cho hữu là một cái mắt xích nó rất là quan trọng. Nó là nhân ở trong hiện tại. Ở trong lễ duyên khởi đó thì quý vị biết là có 12 mắt xích, và trong những cái mắt xích đó thì có những cái mắt xích đó, nó chỉ là quả của hiện tại thôi. Nó khi đã là quả của hiện tại rồi đó thì mình không thể làm gì hơn, có sao mình phải chấp nhận như vậy. Chẳng hạn như nó là danh sắc là duyên cho xúc, xúc là duyên cho thọ. Khi mà mình có danh sắc, khi mình sinh ra đời, ai mà đã sinh ra đời này có cái danh sắc này đó thì đều phải có xúc cả. Mình không thể nói rằng mình đã sinh ra đời mình không muốn tiếp xúc với người ta, mình đóng cửa lại. Có đóng cửa lại cũng phải tiếp xúc, mắt mình cũng phải tiếp xúc với sắc, tai mình vẫn nghe tiếng, mũi mình vẫn phải ngửi mùi, dù quý vị có đóng cửa kiểu nào đi nữa, quý vị vẫn phải tiếp xúc hàng với các cái đối tượng ở bên ngoài. Cho nên á, kia nói như là xúc mà danh sắc mà xuống dưới cái xúc thì cái giai đoạn đó mình không làm gì được, nó trở thành gần như là nó là tự nhiên, nó là một cái chuỗi liên tục như vậy. Rồi là xúc thì dính cho thọ, khi mà có tiếp xúc thì chắc chắn là có một cái cảm thọ, có cái cảm giác, dù mình muốn hay không thì cảm thọ hay cảm giác nó vẫn tự xảy ra. Cho nên những cái mắc xúc đó là mắc xúc, nó là quả, thì khi nó là quả mình không làm gì được cả. Và khi mà mình không có làm gì được cả đó thì mình chỉ biết chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà riêng nhưng mà riêng cái mắc xích hôm nay mà mình học đó, cái bài học hôm nay mình học đó, thì nói về một cái giai đoạn ở trong hiện tại, cái gì mình có thể, mình đang tạo ra trong hiện tại, nhưng mà mình vẫn có thể chẳng được, không có không tạo ra để có được cái sự đoàn diệt. Ở đây đó Đức Phật Ngài nói rằng là phàm có khổ gì hiện hữu thì tất cả đều do duyên thủ. Đây là pháp tùy quán thứ nhất. Và do đoạn diệt lý tham thủ không có dư tàng thì khổ không có hiện hữu. Đây là tùy quán pháp thứ hai. Thì ở đây có hai pháp quán. Cái pháp quán thứ nhất á, mình gọi là pháp theo chiều thuận thứ, chiều theo cái chiều theo chiều xuôi. Tức là khi mà có duyên thủ thì phải có khổ. Nhưng mà cái gì khổ gì hiện hữu đó do duyên thủ cả. Và cái giai đoạn, cái cách tùy quán thứ hai đó là quán đoàn diệt. Bây giờ nếu như mình không muốn có khổ thì mình phải đoàn diệt, mình lý thủ, không còn thủ nữa, không còn một chút dư tang nào về cái sự chấp thủ nữa, thì khi đó không có khổ. Vậy thì đó, cái câu đầu tiên, cái pháp tùy quán thứ nhất là phàm có khổ gì hiện hữu thì tất cả đều do duyên thủ. Thì bây giờ mình thử phân tích xem có thử là điều đó nó có đúng hay không. Như cái quý vị nghĩ rằng là mình thấy mình sống mình đâu có chấp thủ gì đâu, nhưng mà vì sao mình vẫn cứ khổ? Có thể quý vị nghĩ rằng là mình sinh ra đời là mình đã thấy mình khổ rồi, có cái thân này là khổ rồi, phải lo ăn, phải lo mặc, rồi lo già, lo bệnh, lo chết, mình lo đủ thứ hết. Cho nên mình thấy rằng là vì có cái thân này cho nên mình khổ, cái điều đó ai cũng công nhận hết. Nhưng mà rồi đó, bây giờ Đức Phật thì Ngài lại không còn nói là vì có cái thân mà khổ, mà Ngài lại nói sâu hơn là vì có thủ cho nên mình khổ. Thì bây giờ là mình phải đặt cái vấn đề xấu hơn nữa. Vậy thì đó, cái đó mà... Trời ơi, dạ xin mời quý vị. Mấy người này họ vô họ tìm không ra đâu, mà họ lại đi kiểm. Mình đi kiểm mà mình không có trả lời, họ lại bỏng keng lên tâm lắm. Dạ quý vị chơi cho một tí đi. Bây giờ là chắc phải là ép cái người này vào ở trong quán, ta phải mời họ vào chứ không mình không có. Dạ, quý xin lỗi quý vị hả? Quý vị chơi cho một tí. Dạ, bây giờ lực vào cầm mít thôi làm sao mà nói được, rất là khổ. Quý vị làm sao quý vị để ý đó, nếu như quý vị biết rằng mà quý vị giảng sư mà đang giảng trong tâm thì quý vị đi kiếm người khác á. Quý vị biết rằng mình hôm nay mình giảng mà quý vị vẫn phải làm như vậy thì mình rất là bối rối. Dạ, bây giờ đó thì... Dạ, xin trở lại. Dạ xin nhắc lại với quý vị đó, để như hôm nào thứ tư mà quý vị biết là liệu pháp mà bằng vàng ở trong rung đó thì quý vị là đi tìm những người khác để hỏi thăm cái thứ rung nào, đừng có bấm coi ha. Bởi vì khi mà quý vị bấm coi thì trong rung liều nghe thì tiếng bấm coi cả và làm cho liệu pháp mà cái đang vàng đấy đâu có nhìn PM được, mình không có nhìn, mình đang mình hạ xuống tất cả các cái window cả để mình tập trung vô mình để mình nói thiệt pháp thôi, thành ra quý vị thông cảm cho. Bây giờ trở lại về cái nội dung mà đang trình bày đó. Đó là khi mà mình nói về khổ thì ai cũng công nhận là mình khổ cả. Như người giàu cũng khổ, người nghèo cũng khổ, đẹp cũng khổ, xấu cũng khổ, già trẻ gì cũng có cái nỗi khổ riêng. Nhưng mà mình thấy rằng đó, cái nguyên nhân mà thường thường mình cho rằng mình khổ đó, thì mình hay đổ cho ngoại cảnh nhiều hơn. Quý vị thấy rằng đó là mình nghĩ rằng vì mình sinh ra trong cái đất nước nghèo nàn cho nên mình khổ. Là mình sinh ra trong một cái gia đình thấp hèn cho nên mình khổ. Rồi là vì mình xấu cho nên mình đi ra ngoài đường là mình thua thiệt không bằng mọi người. Thì quý vị thấy rằng là tất cả những cái nguyên nhân mà quý vị cho rằng là vì cái nguyên nhân đó mà mình khổ đó, thì những cái nguyên nhân đó nó chỉ là cái bề mặt thôi, nó chỉ là cái quả. Thật ra cái mà quý vị cho là nhân đó thì cái đó là quả chứ không phải nhân. Đức Phật Ngài phân tích rất là rõ ràng. trong pháp của trong đức trong trong Phật pháp đó ha, thì nói rằng thế trên thế giới này tất cả các pháp thì rất là nhiều, nhưng mà nói về cái nguyên nhân đó, cái pháp mà được gọi là nhân thì chỉ có sáu pháp thôi, đó là ba nhân bất thiện và ba nhân thiện. Như vậy là ngoài sáu cái nhân này ra thì những cái khác không phải là nhân. Vậy thì bây giờ đó, những cái mà mình do mình khổ đó, không phải cái nhân là do mình sinh vào cái cảnh giới này mà mình khổ, hay là do mình được vì cái thân hình như thế nên mình khổ, cái đó là quả. Mà cái nhân của những cái mà mình vì sao mình sinh vào cái cảnh giới thấp, à quý vị sinh sợ gì mà mình quý sinh vào cái cảnh giới thấp, mình sinh vào cái quốc độ nó nghèo nàn chiến tranh, mình sinh vào một cái gia đình mà thấp kém mà bất hòa mà xung đột á, thì cái đó là cái quả. Và cái nhân là gì? Mình những cái tâm bất thiện, những cái hành động bất thiện mà mình đã tạo trong quá khứ. Và những cái nhân bất thiện đó, những cái hành động bất thiện đó nó do ba cái nhân là tham, sân và si là chi phối. Cho nên á, là do tham và do sân và do si, cho nên á, là cái nhân mà đã tạo ra rồi, thì khi mà đã tạo thì nó tạo ra đó, thì nó tới cái lúc điều kiện chín muồi thì sẽ trổ quả. Và cái quả mà trổ ra đó là cái ý bảo, cái chánh bảo của mình đó. Mình hay nghe cái dân từ là chính ý bảo, chánh bảo cho nó dễ hiểu đó. Ý bảo, chánh bảo tức là cái thân của mình đây, mình sinh ra mà mình được đẹp, mình được thông minh, mình được lanh lẹ, mình được may mắn đó, thì đã được gọi là ý bảo, chánh bảo tốt. Rồi ý bảo tức là mình sinh ra trong cái hoàn cảnh gia đình tốt, hoàn cảnh quốc gia tốt, hoàn cảnh một cái thế giới tốt đẹp, tất cả môi trường được tốt đẹp, thì cả đời là chánh bảo, ý bảo tốt. Như vậy ý bảo và chánh bảo của một người á, mà tốt đẹp như vậy đó, đều do cái nhân mà mình đã tạo trong quá khứ, đó là mình đã tạo những cái nhân vô tham, vô sân và vô si. Vậy thì mình thấy rằng á, là phàm, Đức Phật nói rằng phàm tất cả những cái khổ gì hiện hữu trên đời này thì tất cả đều do thủ. Vậy thì thủ là gì? Thủ á, trong tiếng Pali đó gọi là upadana. Chữ upadana này đó thì gì nó đưa ra là chữ hai chữ là upa cộng với chữ adana. Upa đó nó là một cái tiếp đầu ngữ, nó có nhiều nghĩa. Có khi upa có nghĩa là gần, ví dụ như upasika, upasaka là cần sự nam cần sự nữ, đó là những cái người mà gần gũi với chữ tăng, thì nghĩa upa đó nghĩa là gần. Nhưng mà trong cái chữ upadana đó thì chữ upa này có nghĩa là vững chắc, mạnh mẽ. Và chữ adana đó là bám víu hay là nắm giữ. Thì như vậy là bám víu và nắm giữ một cách vững chắc chắc chắn thì gọi là thủ. Thành ra mình chữ thủ là tiếng Hán Việt, mà nếu như mình dịch ra tiếng Việt á thì mình gọi là bám víu ha, thủ tức là bám víu, là chấp thủ, là giữ gìn, là không có buông ra. Thì mình thấy rằng là thường thường những cái từ thủ á, nó mà xuất hiện ở trong các cái từ đó, thường thường là nó là theo cái nghĩa của cái sự từ tiêu cực nhiều hơn là tích cực. Ví dụ như mình nói là thủ đoàn ấy, hay là mình nói là hay là chấp thủ, thì tất cả những cái từ thủ đó nó thường á là nó hay cái nghĩa xấu nhiều hơn. Mà như vậy đó, thủ này đó nó là một cái chi pháp đó, thì nó cũng là ái, nhưng mà cái mức độ, cái cường độ nó mạnh hơn ái thì gọi là thủ. Vậy thì ví dụ như trong các luận sư đó thì dạy như là ngài luận sư Anuruddha đó, thì ngài dùng cái hình ảnh để cho mình thấy giữa cái sự so sánh giữa ái và thủ. Ái đó là giống như cái tên trộm, nó đinh mò trong bóng tối để mà được lấy trộm đồ. Còn thủ á là hành động mà nắm lấy cái vật đó. Thành ra quý vị thấy rằng đó là ái đó, trong 32 trong 12 duyên khởi thì ái là duyên cho thủ. Ái đó là chỉ mới thích thôi. Mình thích một cái người nào đó, mình là cái tâm mình cứ muốn hướng tới người đó, mình nhớ nghĩ tới người đó, và mình cứ bị ám ảnh bởi cái hình ảnh của người đó, thì cái đó là ái. Còn mà khi mà ái mà mạnh á, nó duyên cho thủ đó. Khi mà tới cái giai đoạn thủ thì làm sao mình sẽ kiếm cho được người đó về để làm cái sở hữu của mình? Phải làm sao, giống như trường hợp mà ở bên ngoài đời thì người ta họ phải lấy cho được người đó về làm chồng hay làm vợ. À thì như vậy cái giai đoạn từ cái chuyện mà thương yêu là ái thôi, mà phải lấy được đem về để làm sở hữu thì gọi là thủ. Và bên ngoài đời thì cũng không phải chỉ có cái chuyện thương yêu mà nam nữ thôi, mà quý vị thấy tất cả những cái gì mà mình sở hữu trên đời này cũng đều xuất phát, mà có hai giai đoạn như vậy cả. Đầu tiên là ái và sau đó là thủ. Chẳng hạn như bây giờ quý vị thấy hình ảnh của những người mà họ có địa vị ở trong xã hội, họ là những người trí thức, là bác sĩ, là kỹ sư, là những vị là nghị viên, hoặc là những vị bộ trưởng. Mình thấy rằng họ rất là danh giá, là nhờ là họ có học thức này, nhờ họ có tài năng, nhờ họ có địa vị. Thì bây giờ mình thấy cái hình ảnh đó mình rất là thích. Thì như vậy là cái thích đó, cái thích cái hình ảnh đó, thích cái địa vị đó, tức là ái. Và bây giờ để mà có được cái địa vị đó thì bây giờ là phải hành động gắt gao, phải làm rất là nhiều. Mình phải học hành, có nhiều cái con đường để mà đi tới cái mà mình, cái hình ảnh mà mình mong, cái địa vị mà mình mong muốn. Ví dụ như có khi là do cái con đường mà tương đối gọi là nó thẳng, nó lương thiện, đó là mình thấy rằng là muốn được người ta cung kính thì mình phải học cho giỏi, mình phải rèn luyện có đức có tài. Thì mặc dù đó, nhìn ngoài đời thì người ta thấy rằng cái chuyện đó nó rất là chánh đáng. Người này họ có một cái hoài bão, họ có một cái lý tưởng, và họ đã cố gắng phấn đấu, học hành, trau dồi cả cái khả, tất cả mọi cái khả năng, mọi kiến thức để đạt tới cái địa vị là người lãnh đạo trong xã hội. Thì đối với xã hội đó thì người ta cho rằng đó là một cái điều tốt, điều là đáng ủng hộ. Nhưng mà trong đạo Phật đó thì cái hành động đó đó cũng gọi là ái dính cho thủ. Bởi vì khi đó là mình thích một cái hình ảnh đó, và bây giờ mình làm sao mình nhận được cái hình ảnh đó. Và trong suốt cái thời gian mà mình làm cái công việc, mình học hành, mình trau dồi tài và đức đó, thì cái động cơ của mình là tâm tham. Động cơ của mỗi hành động của mình là tâm tham ái cả. Thành ra đó, động cơ mà là tâm tham ái đó thì nó vốn là bất thiện, và nó cũng sẽ rất là dễ, nó tạo trong cái suốt quá trình mình làm cũng rất là dễ vì cái bất thiện nó liên tục sẽ xảy ra. Bởi vì quý vị biết rằng là tâm của mình không phải khi nào cũng là thiện hoài, mà cũng không phải khi nào là bất thiện hoài. Thật sự ra đó, trong khi mình học á, mà mình không còn nghĩ tới cái chuyện mà địa vị tài sản gì cả, chỉ là học thôi, thì khi đó là thiện. Nhưng mà khi nào tâm quý vị nhắm tới địa vị tài sản, tham lam một cái điều gì đó thì là tâm bất thiện. Rồi khi mà mình nhắm như vậy, nhưng mà đó có phải ai là buồn là được đâu. Quý vị thấy rằng đó, học, người đi học thì rất là nhiều, mà người đầu vào đại học thì đã ít rồi. Rồi người học xong đại học mà kiếm được việc làm tốt cũng đã ít rồi. Rồi trong số những người mà làm có việc làm tốt đó, mà người mà lên tới cái địa vị lãnh đạo lại càng ít hơn nữa. Và đôi lúc không phải chỉ có tài năng và đức độ thôi, mà có đủ để cho mình có được cái địa vị mình mong muốn. Bởi vì còn có cái phước báo của mình. Người đó họ phải là có cái phước, là có cái được sự trọng vọng của xã hội, có được cái sự cung kính của mọi người, thì họ mới được địa vị cao. Còn có những người đó, mặc dù họ rất là giỏi, họ rất là tài năng, họ rất là đức độ, nhưng mà họ thiếu cái phước, mà cái phước, cái nhân mà để được mà người ta trọng vọng đó, đó là cái nhân cung kính. Trong cái đời trước hay trong đời này, mà người nào mà có cái tâm cung kính, cung kính với những cái bậc đảng cung kính, như mình cung kính cha mẹ, cung kính thầy tổ, cung kính tam bảo đó, luôn luôn giữ cái tâm khiêm cung và kính trọng, cung kính lành lễ, lễ bái phụng dưỡng đó, thì với những người mà có cái tâm cung kính như vậy đó, thì họ được cái quả là được người khác cung kính, được trọng vọng. Thành ra đó, khi mà mình nhắm tới những cái địa vị cao trong xã hội, mình tạo mình muốn được như vậy, cho nên người ta đã nỗ lực rất là nhiều, rất là cực khổ. Nhưng có khi không được, mà không được thì khổ, mà bây giờ được rồi thì sao, được rồi cũng khổ. Quý vị thấy rằng là ai cũng mong muốn có địa vị càng cao, nhưng mà rõ ràng đó, người mà địa vị càng cao thì càng khổ thôi. Quý vị thấy trong một gia đình mà người mà không có nắm tiền bạc trong nhà gì hết á, mình chỉ là đứa con thôi, là cha mẹ là lo tiền bạc, mình tới giờ khi nào cần nắm tiền học thì xin tiền học, cần mua sách mình xin mua sách, mình không cần biết tiền từ đâu ra, mình không cần biết là chi tiêu tháng này thu nhập bao nhiêu mà chi bao nhiêu. Nhưng mà nếu như chỉ cần là một người mà nắm quyền hành trong gia đình, nắm tiền bạc đó, người ta sẽ nghĩ rằng cái người mà nắm tiền bạc trong nhà thì sung sướng, nhưng mà thật sự không phải vậy. Cái người mà nắm tiền bạc đó, người đó là người lo lắng nhiều nhất. Có tiền cũng lo lắng, mà không có tiền thì lại càng lo lắng hơn. Đó là mới trong một ngôi nhà thôi. Bây giờ trong một tỉnh hay trong một nước, nếu như mà người ta nhắm tới là làm tổng thống của một nước, quý vị thấy rất là khổ. Ở trong nhà mình chỉ có 5-7 người, mà chỉ cần có một người bệnh là mình khổ rồi. Chỉ có một cái cửa nó hư, chỉ có một cái ống nước nó bị hư là mình cũng thấy mệt rồi. Bây giờ trong một nước là có cả bao nhiêu triệu dân, có bao nhiêu con đường, có bao nhiêu cái đập đê nó phải phá bị bể, cái chỗ này nó bị vỡ, cái chỗ kia nó bị hư, chỗ này có nạn dịch, chỗ kia có nạn đói, chỗ này có chỗ thất bị thất nghiệp. Vì thấy rằng đó, Một cái người mà làm càng lớn đó thì cái sự lo lắng của họ là càng nhiều. Làm cho một tỉnh, một người mà làm trong một tỉnh thì cái dân vùng này là bị thiên tai, làm sao phải có tiền để đem tới giúp cho họ, cái dân vùng kia bị mất mùa, dân vùng nọ thì bị chiến tranh, thì vì thấy rất là khổ sở. Mà người ta đó, khi mà người ta nhìn vào một cái địa vị, người ta chỉ thấy được là cái gì là cái mà hấp dẫn, là cái đẹp thôi. Vì chỉ nhìn vào cái hấp dẫn, cái đẹp, mình chỉ nhìn một mặt của các Pháp, mình chỉ thấy được cái mặt bên nổi, cái mặt mà đẹp đẽ, cái mặt đâu phía trên thôi, mà mình bám víu vào đó mình ưa thích. Nhưng mà khi mình lấy một cái pháp nào đó thì mình phải thấy cái mặt đằng sau của nó luôn. Cái gì cũng vậy, nó cũng có hai mặt của một vấn đề cả. Cái người có địa vị cao thì rõ ràng là họ có quyền, họ có tiền, họ được sự cung kính của người khác. Nhưng mà bên cạnh đó họ có những cái nỗi lo, những cái trách nhiệm, những cái sự bị chê trách, những cái sự nguy hiểm, những cái sự thù hằn, những sự ám hại, rất nhiều những cái thù mà luôn luôn sẵn sàng là tìm cách để hãm hại họ, để hạ họ xuống, để mà nhanh đi lên, để mà chiếm chỗ trong xã, trong cái địa vị của họ. Thành ra mình thấy rằng đó, tất cả cái cuộc đời của mình đó là luôn luôn á, là ái và thù nó đi với nhau. Ái và thù mà Đức Phật dạy trong kinh đó, mình đừng có nghĩ rằng nó chỉ là những cái chí pháp, mà mình đừng nghĩ à ái là vậy, thù là vậy, rồi là mình nghĩ nó xuất phát từ động từ năng cái gì tại đó, chỉ hiểu cho biết vừa vừa thôi, hiểu vừa đủ. Nhưng cái quan trọng đó là mình phải cảm nhận được là trong hiện giờ, trong bản thân mình á, mình có cái khổ gì, và mình có cái ái gì, và mình có cái thù gì. Quý vị thấy à, thanh tra đó, quý vị thấy rằng là thọ thì duyên cho ái, khi mà mình có một cái cảm thọ thì chắc chắn là có một cái sự ưa thích rồi á, ái thì duyên cho thù đó. Thì bây giờ này, bây giờ mình thấy rằng á, bắt đầu mình cái tu tập, mình tu tập thì Đức Phật nghe nói rồi á, khi mà mình một người mà muốn tu tập á, thì làm sao là đoạn hết khổ, đoạn hết thù thì không có còn khổ. Mà bây giờ để làm sao mà để đoạn hết thù, thì muốn không có thù thì là không có ái, đúng chưa? Bởi vì thù là đó là mạnh hơn của ái thôi, vì mình có thích thì cái đó mình mới muốn chiếm hữu. Thì bây giờ đó, nhưng mà ái đó, diệt được ái thì nó chưa có dễ đâu. Bởi vì quý vị thấy nhiều khi đó, mình thấy rằng ái nó gần như là automatic, nó gần như là tự động. Mình đi ra siêu thị, mình nhìn mình thấy cái điện thoại, cái ai ví dụ như cái iPhone mà mới ra nó đẹp quá, thế có cái iPhone đập vào mắt mình một cái đó là mình thấy nó đẹp quá, là mình thích liền. Thì quý vị thấy mình đâu có, mình không có một cái cố gắng, một cái nỗ lực cái gì cả, thấy thấy cái iPhone là mình thích rồi, mà cái thích đó là ái rồi. Rồi ví dụ như mình ai mời mình ăn một cái kem, mình vừa trời thì đang nắng như vậy mà mình vừa cắn miếng kem, đưa một muỗng kem vào miệng là mình thấy nó ngon quá, là tâm mình ưa thích rồi. Thì như vậy là có cái sự tiếp xúc, có cảm thọ một cái là cái ái nó nhảy theo liền, nó gần như là nó tự động, mình không có, không như mình không có làm được gì hết, rất là khó. Chỉ trừ khi ngay khi mà có cái sự tiếp xúc đó, mà mình phải có chánh niệm tỉnh giác để mà mình thấy ngay ra rằng đây chỉ là cảm thọ thôi, cảm thọ này nó là vô thường, nó là khổ, nó là vô ngã, cho nên là nó có đó thì cứ thấy nó có đó thôi, nó không có thì biết nó không có thôi, chứ không có thêm vào cái gì hết, không thêm vào thích cũng không thêm vào ghét. Thì như vậy đó, một người phải tu tập mà phải phòng hộ cái tâm của mình đó, ngay khi mà mình tiếp xúc với các cái đối tượng á, thì như vậy mà không có ái. Nhưng mà nếu như từ thường khi mà quý vị mà buông lơi, quý vị không có chánh niệm tỉnh giác đó, thì mình sẽ thấy rằng như là ái nó xuất hiện rất là dễ dàng. Vậy thì bây giờ mình cứ cho rằng đấy ha, cứ cho rằng là có ái đấy. Thật ra đó, nếu chỉ là ái thôi, nó ít tác hại. Quý vị để ý xem, nếu chỉ là ái, chỉ là thương, chỉ là thích một cái gì đó thôi đó, thì nó chỉ là một cái cảm giác nó mới xuất hiện ở trong tâm của mình thôi, nó đâu có ảnh hưởng tới người khác đâu, nó chưa có ảnh hưởng gì tới hòa bình của thế giới cả. Người theo về cách nói người ta hay nói về đó, tức là mới chỉ là thích thôi thì cứ để yên đó, người ta cũng không biết đâu, mà mình cũng làm gì hại người ta cả. Thành ra ở đây đó là quan trọng, mình đang cái khâu này bây giờ mình tạm thời thì cho là ái nào đã xuất hiện ra đi, bây giờ tư ái làm sao để đừng có thủ cái đó, cái khâu này cũng khá là quan trọng. Thì ví dụ như quý vị thấy rằng là mình khởi lên cái thích rồi đó, mình thích một cái gì đó, mình thích một người nào đó, thì bây giờ làm sao để đừng có thủ, thì mình thấy rằng đó, mình cái thủ tức là cái muốn chiếm hữu, muốn sở hữu, muốn cái đó thuộc về mình, nó từ đồ vật cho tới con người, cái thủ là như vậy, muốn rằng cái đó, người đó phải là của mình. Quý vị đi tới nghe một vị pháp sư giảng, vị pháp sư giảng hay quá, vậy là tự nhiên cái tâm của quý vị ưa thích cái vị đó. Thì tâm mình ưa thích một vị pháp sư giảng hay thì không có cái chuyện gì vấn đề cả, bởi vì vị đó giảng hay, giảng pháp hay, có trình độ, có đạo đức thì mình thích họ là chuyện bình thường. Nhưng mà bây giờ quý vị làm sao mà phải tới gặp vị đó, phải xin quy y, phải xin làm đệ tử, rồi sau đó là đi nói về mọi người đó là thầy của tôi đó, đó là ông thầy của tôi, và mình tự hào về cái ông thầy của mình. Và mình có nhiều người ấy, là ông thầy thì không có ngạ màng đó, ông thầy thì rất là bình thường, rất là dung dị, mà cái người đệ tử đó mà về mà nương bẩm ông thầy thì rất là tự hào, cái đâu đi đâu cũng vỗ ngực, tôi là đệ tử ông hòa thượng này, tôi là đệ tử của ngài kia. Thì như vậy là quý vị thấy rất trong đó là có cái thủ trong rồi đó. Ngài là chỉ là một vị thiên sư, ngài chỉ cũng là một cái danh pháp và sắc pháp, bản thân ngài cũng thấy không có gì là cái ta cả. Nhưng mà bản thân mình á, lại là ôm cái ngũ uẩn đó, mình đã có một đống ngũ uẩn đây rồi, đã khổ đây rồi, mình không có thấy, mình đi ôm thêm một cái ngũ uẩn nữa đem vào và cho rằng là của mình. Và khi mà quý vị thấy rằng mình ôm cái gì cho về qua bao của mình á, cái đó là thêm một cái mối khổ thôi, bởi vì rõ ràng pháp là vốn là vô ngã, cái thân của mình thôi mình đã điều khiển không được rồi. Cái thân của mình mà bây giờ nó đang đau, mình nó không đau cũng đâu có được. Sau này người ta có thể có những cái thuốc giảm đau, người ta uống cái thuốc giảm đau vào đó thì có thể nó giảm đau được. Nhưng mà rồi đó thì nó đâu có giảm hoài được đâu, khi mà nó chỉ giảm được một cái cơn đau đó thôi. Nhưng mà rồi với cái quy luật của cái cuộc đời này đó, của cái danh pháp sắc pháp của pháp hữu vi đó, thì nó cũng sẽ già, cũng sẽ định, cũng sẽ chết. Mình không có điều khiển được cái thân của mình. Mà vậy thì đó, cái thân của mình đã không điều khiển, mình không có làm chủ được rồi. Bây giờ mình đi muốn làm chủ thêm một cái thân người khác nữa, người đó là của mình thì phải là của mình thôi, người khác đụng vô là không được. Thành ra quý vị dạy rằng đó, ai mà đụng vô thầy của mình, hoặc là ai mà gần gũi thân của thầy mình hơn đó, là mình không chịu. Hoặc là ai mà đụng tới mà nói xấu thầy mình một tiếng là mình không chịu. Thì như vậy đó, cái bản ngã của mình nó càng lớn lên chừng nào thì mình càng khổ chừng đó. Quý vị thấy rằng nó không có bản ngã là không khổ, mà bản ngã ít thì khổ ít, mà bản ngã càng lớn thì càng khổ nhiều. Ví dụ như nhà mình chỉ có hai người thôi á, thì rất là khỏe. Chỉ có mình bệnh về là người kia, một người kia bệnh nữa thì mình là mới khổ. Nhưng mà giả sử quý vị thấy nhà mình là 10 người đó, là cái nguy cơ mà người bệnh người chết nó nhiều hơn, thì cái nguy cơ, cái cơ hội, cái xác suất để cho mình khổ nó nhiều hơn. Dạ, sự chứa thiên hồi đó Đức Phật ngài cũng hay dạy mình đó, tức là cái khổ uẩn, cái ngũ uẩn của mình là một cái gọi là ngũ uẩn, cũng chính là khổ uẩn đó, tức là một cái đống khổ, một cái đống của bao nhiêu cái khổ. Mà bây giờ mình không có chịu giải quyết cái khổ của đó ra, là tức là mình không còn bám víu nào vào đó nữa. Quý vị thấy rằng là cái khổ thứ 8 đó, mình cái 200 kinh chuyển Phật Luân đó, khi nói tới tự đề là có 8 loại khổ. Tức là sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, đó là bốn cái trong đạo bình từ nè. Cái thứ năm á là ái biệt ly khổ, tức là yêu thương mà phải xa là khổ. Quan tăng hồi khổ, tức là ghét mà phải gần là khổ. Cầu bất đắc khổ, tức là cầu mong mà không được là khổ. Và cái cuối cùng á thì tiếng Hán người ta hay dịch là ngủ ẩm, sĩ thành khổ. Được hiểu á, tức là cái thân ngủ ẩm này mà khi nó mạnh hay khi nó yếu đó thì cũng khiến cho mình khổ, thì cái ý đó không có đúng. Thật ra cái câu đó mà trong tiếng Pali là Sankhitena Panchapadana Thanta Dukkha. Sankhitena là tóm lại, Panchapadana là Pancha Upadana Khantha. Pancha là năm, Upadana là chấp thủ, cái chấp thủ này đây. Và Khantha là ngủ uẩn, Dukkha là khổ. Như vậy tóm lại, chấp thủ ngủ uẩn chính là khổ. Thì những cái khổ trên kia đó là nó được tóm gọn ở trong cái khổ này đây, là vì mình chấp thủ cái thân ngũ uẩn này là ta, là của ta, là từ ngã của ta, cho nên đó, là cái bao nhiêu cái khổ nó sinh ra từ đây. À, chấp thủ ngũ uẩn là khổ. Vậy thì mình sinh ra, bây giờ mình thấy rằng mình đặt làm cái vấn đề, mình đã lỡ sinh ra rồi. Một người mà đã lỡ sinh ra đó không phải tự nhiên mình sinh ra đâu, mà bởi vì mình trong quá khứ đó, mình đã vốn có cái tâm tham ái, đã có cái tâm chấp thủ. Trong kiếp trước đó, khi mình chết thì cái niềm cuối cùng của mình, khi mình sinh, cái niềm cuối cùng đó là mình vẫn còn cái sự dính mắc, còn cái sự chấp thủ, cho nên vì vậy mình là còn có sự tái sinh, và mình đã sinh ra đời trong cái cảnh giới này. Thì khi mình sinh ra đời như vậy đó thì mình chịu bao nhiêu cái hệ lụy, bao nhiêu cái khổ sở. Cái khổ đó là cái quả do cái nhân mà mình đã tạo trong quá khứ. do những gì chính xác cụ thể thì mình không có biết, nhưng mà mình biết chắc chắn rằng tất cả những cái gì mà xảy đến với mình đó, phần lớn những cái tốt đẹp cũng như những cái mà bất hạnh, những cái đau khổ đó, thì phần lớn nó không phải là tự nhiên, nó cũng phải là do ai sắp đặt, cũng phải do số phận, do tạo hóa, mà đều do cái nghiệp mà mình đã tạo trong quá khứ, phần lớn là như vậy. Vậy thì công việc của mình á, bây giờ mình muốn hết khổ, muốn hết khổ thì không phải là làm sao để đi diệt cái khổ, bởi vì nên nhớ rằng á, trong bài kinh Chuyển Phật Luân á, thì khi mà giảng về từng đế, từng cái sự thật á, thì ngài nói rằng đây là khổ, đây là khổ cần phải thấy, khổ thì chỉ để mà thấy thôi, chứ diệt khổ không có diệt đâu, bởi vì cái quả thì quý vị không có diệt được, cái quả là quý vị chỉ nhận thấy ra, thấy một cách rất là khách quan, thấy một cách không có phản ứng, thấy mà không có khởi tham lam hay sân hận hay si mê, thấy và chấp nhận nó như vậy, cho nên khổ chỉ để mà thấy. Và đây là nhân sanh khổ, nhân sanh khổ đó chính là tham ái đó, thì đây mới chính là cái pháp thân phải diệt. Như vậy mình tu tập là để mình diệt cái nhân sanh khổ, chứ không phải mình diệt khổ. Khi mình diệt được nhân sanh khổ thì chắc chắn là mình cái khổ là nó không có nữa, thành ra là mình diệt khổ thôi, chứ còn cái khổ, bản thân cái khổ thì mình không có diệt được. Đây là một cái vấn đề nó rất là tế nhị, mà nếu như mình nắm được cái điều này đó, thì khi đó mình tu tập á nó mới có hiệu quả. Còn nếu như mà mình không có nắm được á thì mình tu ở trên ngọn thôi. Mình nói rằng bây giờ sống trong gia đình này khổ quá đi, tôi phải đi bỏ cái gia đình này, tôi đi ra, bỏ nhà ra đi thì tôi không khổ. Thật ra cái gia đình đó là do mình tạo ra, và trong cái gia đình đó mà nếu như có cái chuyện gì mà khổ là do bản thân mình góp phần vào trong đó, do cái sự tham lam sân hận si mê của mình ở trong đó. Cho nên cái chuyện mà mình để mà giải thoát không phải là bỏ những cái đó đi để mà được tốt đẹp, mà cái mà mình cần bỏ đó là chỉnh cái thái độ phản ứng, cái thái độ mà tham lam hay sân hận hay là dính mắc chấp thủ trong khi mà mình sinh hoạt ở trong đời sống hàng ngày. Thành ra đó, bây giờ đó mình đặt một cái vấn đề, vậy thì mình công nhận rằng là mình đã sinh ra đời này thì mình có khổ rồi. Đức Phật dạy rằng cái nhân để sanh khổ chính là tham ái. Vậy thì bây giờ đó mình tu làm sao để mà mình không có tham ái, mà giả sử có tham ái đi nữa đó thì đừng có để cho ái nó biến thành thủ. Đó. Mà thủ ở đấy đó, tại vì thấy rằng là khi mà nói về chí pháp thì có bốn, có bốn gọi là mình hay nghe rất là quen, đó là dục thủ, rồi là kiến thủ, rồi giới cấm thủ và ngạ luân thủ. Thì như vậy đó là mình có bốn cái mà thường là mình hay chấp vào đó. Vậy thì quý vị thấy rằng đó, thủ là chấp giữ, thì thường thường mình hay chấp giữ cái gì? Mình đặt một cái câu hỏi ra, mình hay chấp giữ cái gì? Đầu tiên đó là mình hay chấp giữ gọi là dục thủ đó, tức là mình khi mà mình chấp thủ đó, cái gì thích mình mà chấp thủ, chứ còn cái ghét mình đâu có chấp thủ đâu, không quý vị? Thành ra đó, cái đầu tiên mà khi một người mà thường mà họ hay chấp thủ đó chính là cái dục. Mà cái dục ở đây đó tức là ngũ dục đó, là các cái trần cảnh, là sắc thanh hương vị xúc. Và thường thường đó những cái mà tiếng hay, rồi sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm vị ngon và xúc lạc đó, cái đó ai cũng thích hết. Mà cái đó đó thường thường mà sở dĩ nó mình thích những cái đó đó là bởi vì sao? Mình thấy cái vị ngọt, mình thấy cái vị ngọt của cái pháp đó, mình chỉ thấy vị ngọt thôi. Cái vấn đề của mình á là mình sợ gì, mình nhìn thấy cái gì mà mình đắm chìm và mình dính mắt, mình cứ không có rời ra được cái pháp đó, là vì mình chỉ nhìn thấy cái mặt đẹp của nó, thấy được cái vị ngọt của nó thôi. Và vì vậy cho nên mình thấy đẹp quá, thấy ngon quá và mình đắm chìm vào đó. Bây giờ đó, Đức Phật dạy rằng là một người mà muốn vượt ra đó thì phải thấy được cả ba cái khía cạnh của một cái pháp, phải là thấy được vị ngọt, thấy được sự nguy hiểm và từ đó thấy được sự xuất ly. Vì vậy cho nên là bây giờ quý vị thấy một cái pháp nào, đầu tiên quý vị thấy cái vị ngọt trước thì mình cứ công nhận có vị ngọt, nhưng mà tiếp rồi đó mình phải thấy cái sự nguy hiểm của nó. Ví dụ như sắc đẹp hay là tiếng hay, thương thương cái trên đời này đó, quý vị thấy rằng là người ta mà chết trên đời này đó, người ta mà thất bại, người ta bị chết là vì sao? Là bởi vì người ta ưa thích một cái gì đó và người ta đối thủ của họ biết được họ thích cái đó, cho nên là đối thủ của họ sẽ tìm cách làm sao mà lấy cái đó làm lưỡi câu để dụ họ. Vì bản thân mình thích cái điều này cho nên người ta mới dùng cái này để làm cái một cái lưỡi câu, và khi mà mình bị dính vào cái lưỡi câu đó đó thì sao, mình bị mắc cái lưỡi câu đó. Con cá nó bị mắc vào lưỡi câu rồi, con cá là vì ham mồi cho nên nó ngậm mồi, nhưng mà khi mà đứt không biết rằng là bên trong cái mồi đó nó có cái lưỡi câu, cho nên khi mà nó đớp cái mồi thì nó đớp luôn cả cái lưỡi câu. Thì quý vị thấy rằng đó, những cái gì mà họ làm quyền cáo chức trọng đó thì người ta hay bị những cái trường hợp như vậy. Có những người tới hối lộ tiền bạc, xe cộ, rồi người đẹp, người ta đem tới những cái thứ đó để người ta hối lộ, người ta tìm cách làm sao để lấy lòng mình. Nhưng mà bên cạnh đó đó là có khi người ta chụp ảnh, có khi người ta lấy chứng cứ, và người ta khi mà người ta nắm được cái phốt, cái lỗi của mình rồi đó, thì bây giờ là họ giống như họ gọi là blackmail, tức là tổng tiền đó. Tức là bây giờ là quý vị biết rồi, vào sau này là mình thấy là có những người đó họ có quyền lực, có địa vị đó, nhìn bên ngoài thì họ có quyền lực, có địa vị lắm, nhưng mà thật sự họ không có quyền nữa, bởi vì họ đã có phạm cái lỗi lầm nào đó, họ đã bị nhận những tiền hối lộ, hay là họ đã làm những cái việc bất chánh. Và có người đã nắm được cái chứng cớ đó rồi, chỉ cần người đó mà tung cái chứng cớ này ra thì tất cả cái sự nghiệp của người kia là tiêu tùng. Cho nên bây giờ đó là họ bị người kia điều khiển giống như là con rối vậy đó. Bây giờ kêu đi bên phải sẽ đi bên phải, kêu đi bên trái sẽ đi bên trái, kêu làm theo cái quyền lợi của họ mình phải làm theo. Thì cho nên cái người nào mà bị dục thủ, bị ham đuổi, tham đắm vào trong cái dục lạc đó là bởi vì họ chỉ thấy được vị ngọt mà họ không thấy được sự nguy hiểm. Mà mình thấy cái sự nguy hiểm mà về cái chuyện mà bị người ta mà hại đó, thì chuyện đó nó là chuyện bên ngoài thôi. Còn mà bên trong mà sâu thẳm, trong cái chuyện tu tập ở trong tâm thức đó, thì mình thấy rằng đó, khi mà mình bị dính mắc vào một cái pháp nào ở trên đời này đó, dù pháp đó là vật chất, thậm chí cái pháp đó là tinh thần đi. Chẳng hạn như quý vị thấy đó, mình hành thiền, mình vào trong hành thiền mà mình khi mình đắc được vào trong các cái tầng mà cần định đó, mình vô ngồi thiền một lúc thì tự nhiên cái tấm mình nó an lạc vô cùng, nó tình lặng vô cùng, và mình cảm thấy mình rất là hoan hỷ. Và khi đó quý vị sẽ bị tham đắm vào trong cái trạng thái an lạc đó. Thì mỗi lúc mà vào ngồi thiền thì quý vị sẽ đích tìm lại cái trạng thái đó, nhưng mà không phải khi nào cũng tìm được cái trạng thái đó, bởi vì tâm mình mỗi lúc mỗi khác. Có khi hôm đó ồn ào, có khi hôm đó trời nắng, có khi hôm đó người mình không khỏe, thì mình không tìm lại được cái trạng thái đó. Thì cái chuyện mà quý vị ưa thích một cái trạng thái nào, muốn tìm lại cái trạng thái đó, dù là cái trạng thái tu tập đi nữa đó, thì đấy cũng là biểu hiện của cái tâm, của tâm chấp thủ. Và đã là tâm chấp mà khi mình tìm mà không được thì sao, thì khổ thôi. Cái gì mình muốn tìm mà mình tìm không được, trong khi cái trạng thái mà mình đang có đó thì mình lại không muốn nó. Thành ra đấy chính là cái nguyên nhân để cho mình khổ. Vậy thì như vậy là nói về dục thủ đó ha, thì người ta ưa thích những cái ngũ trần dục lạc, và cái đó khiến cho người ta khổ. Rồi khi mình cái thứ hai mà người ta hay chấp thủ đó là cái trí kiến. Quý vị thấy rằng á, trên đời này á có nhiều chuyện để cho mình phải suy tư. Dạ, thế nào bây giờ quý vị nghe lại chưa? Dạ, dạ, cảm ơn quý vị. Cái vấn đề thứ hai mà người ta hay bám víu vào ở trên cuộc đời này đó, chính là cái trí kiến, là cái quan điểm của mình. Quý vị thấy rằng đó, những cái quan điểm bình thường thôi, chứ còn nói tới cái chuyện mà quan điểm tu tập. Ví dụ như quan điểm chính trị, người mà họ ủng hộ cho đảng Dân Chủ thì họ không có thể nào mà ngồi nói chuyện với cái đảng Cộng Hòa được chẳng hạn. Người mà theo chủ nghĩa duy tâm thì không thể nào ngồi nói chuyện với theo người duy vật được, bởi vì hai con đường đi nó khác nhau, hai cái hướng, cái cách phục vụ, cái cách suy nghĩ, cái cách sống nó khác nhau. Cho nên á, là mà trong khi rõ ràng là không thể nói ai đúng ai sai, chẳng hạn như cái người mà theo ủng hộ cho đảng Dân Chủ thì không thể nói rằng cái đảng của tôi mới đúng, đảng Cộng Hòa là sai. Cho nên á, là cái đã nói về cái quan niệm chính trị đó, thì cái đó là nó chỉ thích hợp với căn cơ trình độ của người nào thì thích hợp, cái đó chỉ thích hợp với mình thôi, không thích hợp với người khác. Cho vì vậy á, cái vấn đề là ở chỗ ai cũng cho mình đúng và tìm cách là phản bác, là chế trách, là chỉ trích người khác, rồi có thậm chí là tìm cách để mà tự tản hủy tha, khen mình chế người đó, thì từ đó mới bao nhiêu cái chiến tranh là về khẩu chiến, bút chiến nó xảy ra, nó làm lộn xộn, nó làm xung đột, nó làm mâu thuẫn, nó làm người ta không có thoải mái. Còn nếu như mà một người mà họ mà sống đó, mình phải có một cái nhìn rất là cởi mở, ai có cái nhìn của người đó, có khi có những điều đó nó đúng với mình mà không đúng với người khác, nó đúng bây giờ mà không đúng với sau này, họ đúng ở đây mà không đúng với chỗ kia. Thành ra đó, mình luôn luôn lắng nghe tất cả mọi người, và mình có thể chia sẻ với tất cả mọi người những cái gì mình cho là hay, mình chia sẻ cho họ, cái gì họ nói mình cho là hay thì mình chấp nhận. Và nếu như cái gì trước đây mà mình cho là đúng thì bây giờ mình, mà bây giờ mình nhận ra rằng là đó là sai đó, thì quý vị phải một cách là mạnh dạn, một cách là trung thực nhận ra rằng mình sai là mình sửa đổi. Cái pháp thứ 10 trong cái 10 nhân sinh phước đó, cái pháp cuối cùng gọi là cải chánh tri kiến. Mình luôn luôn phải biết sửa đổi cái sự hiểu biết của mình sai, sự nhận thức của mình, ngay cả nhận thức về Phật pháp, nhận thức về sự tu tập. Không phải là mình là Phật tử tu hành 10 năm 20 năm là quý vị đã có chánh kiến đâu. Có những khi đó thì sự hiểu biết của mình đó, nó không phải sai hẳn hoàn toàn, nhưng mà hơi lệch lạc một tí. Mà những lúc mà mình ngồi mình nghe pháp, mình nghe một cách rất là cẩn thận đó, thì mình sẽ thấy những cái điểm nó rất là tế nhị, những cái điểm này mình không còn nhận ra. Thì khi mà nhận ra như vậy mình phải sửa đổi liền. Thành ra đó, khi mà nói về kiến thủ đó, tức là mình chấp thủ vào những cái trí kiến sai lầm á, thì cái đó khiến cho mình khổ. Rồi thứ ba đó thì gọi là giới cấm thủ. Giới cấm thủ đó tức là mình chấp thủ vào những cái quy tắc, những cái luật lệ, mà những quy tắc luật lệ này nó không phải là những cái chân lý, có cái nguyên lý của cuộc sống. Quý vị biết rằng đó, cái luật á là cái bánh nhất ti, là cái đặc để. Có những cái luật người ta đặt ra đó là tùy theo cái thời đó, với cái sự hiểu biết của người ta chỉ hạn chế như vậy, cho nên người ta đặt ra cái luật lệ như vậy và tất cả mọi người trong xã hội phải tuân theo. Ví dụ như ở trong Ấn Độ đó, người ta có cái luật gọi là luật Manu. Cái bộ luật Manu đó đó, nó có những cái điều luật mà tới cho bây giờ thì nó rất là vô lý. Chẳng hạn như trong luật Manu còn có một cái điều luật gọi là luật Sati, Samriddhi, trong cái cách đọc của tiếng Hindi đó, nó đọc theo tiếng cho đồng nghĩa với tiếng Pali là Sati. Chỉ Sati mình nghe giống như là chánh niệm, nhưng mà không phải. Cái điều luật đó là cái luật mà nói lên việc là khi một người chồng chết thì người vợ phải chết theo đó, bị thiếu sống theo đó. Quý vị thấy rằng đó là một cái điều mà rất là độc ác, nhưng mà cái thời xưa thì người ta thấy rằng như vậy mới gọi là người vợ chung thủy với chồng. Thì bây giờ cái luật đó đã bị bãi bỏ rồi. Hoặc là cái luật ngày xưa đó nói rằng là người ta phải làm những cái lễ cúng tế, tế thần, phải giết trâu, phải giết bò, những cái lúc mà muốn cầu phước cho gia đình hay là muốn cầu phước cho một quốc gia thì phải việc bao nhiêu bò, bao nhiêu dê chẳng hạn đó, phải làm như vậy, còn không làm thì thần linh là nổi giận. Mà thì nếu như mà họ làm những cái điều đó mà họ cứ chấp chặt rằng là phải làm như vậy, còn không làm là không được, tức là họ có giới cấm thủ. Đừng có nghĩ rằng giới cấm thủ tức là giữ giới mà sai lầm. Bởi vì đó, giới cấm ở đây đó, Silapatta Paramasa ở đây đó, là những cái điều mà những cái điều người ta dịch đó là right and rituals trong tiếng Anh đó, tức là những cái nghi lễ thôi, chỉnh mắc vào những cái nghi lễ mà nó vô ích. Còn cái giới luật mà Đức Phật đặt ra thì nó không phải là nghi lễ. Quý vị nhớ rằng đó, những cái giới luật mà Đức Phật đặt ra cũng không phải ngài tự đặt ra, mà đó là do cái hoàn cảnh, do cái điều kiện xã hội. Nếu như mà chư tăng mà làm những cái việc đó thì sẽ bị quân chúng họ chỉ trích, họ phê phán. Cho nên Đức Phật mới ngăn cấm là chư tăng không nên làm cái điều này, không nên làm điều kia. Nếu như mà tránh cái điều đó thì lợi cho bản thân mình và lợi cho người khác, làm cái gì mà lợi mình lợi người thì làm, mà làm gì mà hại mình hại người thì không nên làm. Cho nên là giới luật của Đức Phật là những điều hoàn toàn có lợi ích và nó phù hợp với hoàn cảnh. Và thậm chí Đức Phật ngài cũng còn dặn các vị đệ tử đó là sau này nếu như những điều luật nào mà nó không có còn phù hợp thì có thể bỏ bớt, và những cái điều luật gì mà cần thiết thì có thể thêm vào. Cho nên giới luật của Đức Phật không phải là cái gì là bất di bất dịch, mà nó là những cái nó phù hợp với hoàn cảnh và nó uyển chuyển, và mục đích là giúp cho người ta giảm bớt những cái hành động bất thiện ở thân khẩu ý. Cho nên cái người mà giữ giới đúng đắn đó, thì chắc chắn là thiện pháp của họ tăng trưởng, kết quả cũng tốt đẹp. Ngược lại những người mà họ giữ những cái giới cấm sai lầm đó thì họ tạo những cái nghiệp ác, ví dụ như là họ sát sanh. Sát sanh chắc chắn là điều ác rồi, là điều ác rồi, và không thể với cái điều ác như vậy mà nó là phát sinh cái điều thiện, cái quả tốt đẹp được. Cho nên giới cấm thủ là điều thứ ba, và cái pháp thứ tư gọi là ngã luân thủ. Khi mình nói tới cái ngã luân thủ đó, tức là cho rằng là có một cái ta đó, có một cái bản ngã. Bởi vì quý vị biết rằng đó, chỉ có tới thời Đức Phật thì Đức Phật ngài mà tuyên bố rằng là không có một cái gì gọi là bản ngã hết. Chứ còn phần lớn cái tôn giáo đó, thì tôn giáo thời Đức Phật cũng vậy, mà tôn giáo thời bây giờ cũng vậy, người ta hay tin vào cái bản ngã. Và người ta cho rằng có người thì cho cái bản ngã đó là hữu biên, hoặc là vô biên, hoặc là có sắc, hoặc là không sắc, có cái hữu tưởng hay là vô tưởng đó. Quý vị thấy rằng là những cái mà hiểu biết mà về cái bản ngã là gì sao? Người ta không có thấy rõ điều, người ta chỉ suy luận thôi. Và người ta thấy rằng là hình như có một cái gì đó mà nó không có bất, nó không có mất, nó vẫn còn hoài. Người ta không có thấy, người ta không thấy rõ được cái sự sinh diệt ở trong từng sát na của cái dòng tâm thức, mà có chỉ thấy cái sự liên tục thôi. Bởi vì quý vị thấy rằng đó, tâm thức thì nó sinh diệt liên tục, mà vì nó liên tục nhanh quá cho nên mình không thấy được, và mình chỉ thấy như một cái dòng không có thay đổi. Chẳng hạn như cái cảnh quạt ha, khi mình mở cái quạt trần lên á thì rõ ràng là có ba cảnh, và mỗi cảnh nó quay riêng biệt khác nhau. Nhưng mà khi mà nó chạy nhanh quá đó thì mình nhìn ra mình không thấy mỗi cảnh quạt nữa, mà mình chỉ thấy một cái vòng tròn, gần như là nó đặt nguyên cái vòng tròn đó luôn. Thì rõ ràng là cái gì mà nó nhanh quá mình không có thấy rõ hết, mà mình chỉ thấy gần như là một khối. Cũng như vậy cái tâm thức của mình đó, là nó từng tâm nó sinh diệt, nhưng mà mình không thấy từng tâm sinh diệt, mà mình thấy có một cái tôi. Hôm qua cũng vậy, hôm nay cũng vậy, khi nhỏ cũng vậy, khi lớn cũng vậy. Cái tôi này khi nó vui, khi nó buồn, khi nó thích, khi nó không thích, khi nó khổ, khi nó lạc. Thành ra là có một cái, vì nó luôn luôn liên tục, nó kế tục nhau, và nó có thừa, nó có cái sự truyền thừa, nó có một cái sự tiếp nối. Cho nên là mình tưởng rằng chỉ có một, và cho rằng đó là cái bản ngã. Nhưng mà với cái trí tuệ của Đức Phật, khi mà ngài hành thiền quán, một người mà hành thiền quán đó, mà quán vào cái pháp nào đó thì thấy rõ, rất rõ cái sự sinh diệt của pháp đó. Một người mà niệm hơi thở sẽ thấy rằng hơi thở nó sinh và diệt trong từng sát na. Người mà niệm cảm thọ sẽ thấy thọ nó sinh diệt trong từng sát na. Nếu mà niệm tâm sẽ thấy tâm nó sinh diệt trong từng sát na. Niệm pháp thấy pháp sinh diệt trong từng sát na. Mà nó đã sinh diệt như vậy, sinh lên là diệt đi, sinh lên diệt đi, nó liên tục như vậy thì không có cái nào gọi là cái bản ngã của mình hết. Nó chỉ có một cái dòng tâm thức thôi. Cái dòng tâm thức này nó cứ nó cái dòng tâm thức này á, nó sinh khởi theo cái nhân duyên của nó, theo cái nhân duyên thôi, chứ không có theo cái sự điều khiển của mình. Cái điều này đó là một cái sự phát hiện rất là quan trọng của Đức Phật. Và chính nhờ cái sự phát hiện này đó mà Đức Phật ngài không có bị hàn cuộc vào trong cái thân xác này, không có bị hàn, không có chấp cho rằng cái thân ngũ uẩn này chính là ta, là của ta. Mà vì cho rằng, vì khi thấy rõ ràng cái ngũ uẩn này không phải là cái gì của ta và của ta, cho nên khi nó đau mình không đau, không, mình không cảm thấy là mình đau, chỉ là vì thấy có cái bình, có cái cảm thọ khổ thôi. Khi một cái cảm thọ vui thì chỉ thấy có cảm thọ vui, chứ không phải có cái ta vui. Khi có một người chết thì chỉ thấy rằng là có cái sự chấm dứt của ngũ uẩn thôi, chứ không có cái ta chết, thì là người thân của ta chết. Thì nhìn các pháp một cách rất là khách quan, một cách không có sở hữu, một cách không có bám víu, thì khi đó đang còn sống mà cũng không có vấn đề. Quý vị thấy rằng đó là cái sự khác biệt giữa một bậc thánh và các người phàm phu. Các bậc thánh ngài cũng sống như mình, ngài vẫn ăn ngon, ngài vẫn mặc đẹp, ngài vẫn được ở trong những cái ngôi nhà đẹp, ngài cũng có cái thọ lạc vậy. Nhưng mà vì sao là ngài lại không có ái, ngài không có thủ? Là bởi vì ngài thấy rất là rõ vì ngọt sự nguy hiểm và sự xuất ly. Còn mình đó, khi mình ăn ngon thì mình thấy vị ngọt mà mình không thấy sự nguy hiểm, cho nên mình sa đắm vào đó. Và mình không thấy sự không không thấy sự sự nguy hiểm, cho nên mình không có xuất ly, mình cứ đắm chìm vào đó thôi. Đó là sự khác biệt. Cho nên khi mà một người mà tu tập đó, thì để mà khỏi cái sự chấp thủ đó, thì với bất cứ một cái pháp nào sinh khởi lên, mình phải thấy được ba cái khía cạnh. Đầu tiên đó, tức là mình phải thấy được ba cái khía cạnh là vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi cái pháp đó. Cũng như mình phải thấy được thực tánh của pháp, pháp nào nó cũng có thực tánh đó cả. Tất cả các pháp hữu vi, nó là vô thường, nó là khổ, nó là vô ngã. Và mình hiểu nó không phải chỉ đến ngôn ngữ, mà ngay khi mà mình nhìn một cái gì đó thì mình thấy rằng cái đó nó là vô thường, là khổ, là vô ngã đó. Thì ngay tại khi đó mình không có dính mắc về đó nữa. Khi quý vị á, nhìn thấy một cái người mình thương yêu, cái người đó, thì mình phải nhìn thấy ngay rằng đó, mình muốn chiếm hữu cái người này, mình muốn người này là của mình đó, thì rõ ràng là mình chỉ thấy vị ngọt thôi, mình không có thấy cái sự nguy hiểm. Bởi vì cái gì mà mình muốn là của mình đó, mà cái đó chính cái muốn này nó đã là một tạo đi tiên đề cho một cái những cái gì rất là mong manh, rất là dễ đổ vỡ sau này. Bởi vì mình không khởi lên cái gì với người đó cả, thì người đó sao cũng được, nó không ảnh hưởng tới mình. Nhưng mà khi mình tuyên bố người mình dành cho được, và mình tuyên bố rằng người đó là của mình đó, thì mình phải có cái trách nhiệm và có cái sự đau khổ nó đi kèm theo. Thì rõ ràng cái trách nhiệm và cái đau khổ đó thì không thể nói rằng đó là cái lạc được, nó không thể hoàn toàn là lạc được. Mà một người mà muốn sống mà tự tài an vui đó, thì mình tới qua tất cả các pháp trên đời này, nó là vốn là vô ngã, nó vốn là nó đến và nó đi theo cái nhân duyên của nó thôi đó. Và mình nhìn nó một cách rất là rõ ràng, rất là minh bạch, thì chắc chắn ái rất khó khởi lên. Mà khi đã không có ái thì không có thủ, mà khi không có thủ thì không có cái khổ gì ở trên đời hiện hữu nữa. Vì vậy cho nên ái và thủ nó là cái nguyên nhân của ngoài cái khổ đau ở trên đời này, không có nguyên nhân nào khác, không có người khác, hay là quốc độ, hay là vật thực, hay là thời tiết, những cái đó không phải là nguyên nhân của khổ, nó chỉ là duyên thôi. Mà cái nhân chính là cái tham ái của mình, mà tham ái mà mạnh đó, thì chính là thủ. Vậy thì mình hiểu rõ cái về cái vấn đề như vậy rồi đó, thì bây giờ cái chuyện tu tập của mình là diệt ái và không có cho thủ nó sinh khởi. Thì nếu như diệt ái được thì quá tốt, mình không dính mắc vào bất cứ một điều gì trên đời này cả. Trong kinh tự niệm xứ đó thì nói rằng là vì ấy cổ sống là quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên trạc pháp, và không chấp trước, không bám víu bất cứ một vật gì trên đời hết. Vẫn có thân thọ tâm pháp đó mà không chấp trước, không bám víu bất cứ một vật gì trên đời. Mà cái thái độ đó chỉ có thể được khi nào quý vị nhìn vào một cái pháp gì mà thấy rõ luôn mặt phải là mặt trái của nó, thì rõ ràng là mình không có bám víu nữa, nhìn nó một cách khách quan. Bởi vì mình biết rằng có bám víu cũng không được, có chấp thủ cũng được, muốn sở hữu cũng không được. Cái thân mình không sở hữu được thì làm sao mình sở hữu thân người khác? Cái tâm mình không sở hữu được, làm sao mình sở hữu tâm người khác? Mà mình cứ càng bám víu vào chừng nào thì mình khổ chừng đó thôi. Cái chuyện này rất là rõ ràng. Cho nên cái bài học hôm nay đó, tuy là một cái câu rất là ngắn gọn, nhưng mà nó toàn bộ nói lên cái ý nghĩa của cuộc đời, ý nghĩa của sự tu tập. Cuộc đời này vì sao mình khổ? Đó là vì mình có sự chấp thủ. Và ý nghĩa của sự tu tập là gì? Muốn không còn khổ thì mình đoạn diệt cái tâm chấp thủ đó. Mà muốn đoạn diệt cái tâm chấp thủ, quan trọng là mình phải thấy được thực tánh của các pháp, thấy được đủ các khía cạnh của một pháp đó, sự vị ngọt, sự nguy hại và sự xuất ly. Thì mình cứ tập sống như vậy đó, thì khi nào quý vị sống được như vậy thì ngay giây phút đó là quý vị đã lý ái, lý thủ rồi, chứ không phải chờ tới khi nào khi kia. Cái pháp của Đức Phật đó là thực tại hiện tiền, đến để mà thấy, mỗi người tự mình chứng nghiệm, không cần phải chờ đợi lâu xa. Dạ thì đó là ý nghĩa của bài học ngày hôm nay, và con xin được dừng lại cái thời pháp ở đây. Phước báo phát sinh trong cái thời pháp hôm nay xin hồi hướng đến chư thiên thân bằng quyền thực đã quả hoãn. Con xin cho quý ngài luôn được an vui, và xin quý ngài hộ trì cho chư tôn đức tăng ni cùng tất cả quý Phật tử đang hiện diện ở trong diễn đàn luôn được sức khỏe, an vui và tận hòa trong thiền pháp. Bây giờ thì con xin được kính thỉnh từng tòa giặc đảng bắt đầu cho phần pháp đàn hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nam mô Bụt Thầy ạ. cái đại lễ chi tôn đức. Thân chào tất cả quý Phật tử. Kính thưa quý ngài, quý vị, hôm nay chúng ta bàn về đề tài mà trên phương diện nghiên cứu thì đề tài này mang một ý nghĩa liên quan đến thập nhị duyên khởi. Nhưng ở trên thực tế thì đề tài này có rất nhiều điểm liên quan đến đời sống hàng ngày của chúng ta, đặc biệt là trên phương diện tu tập. Do vậy, nãy giờ chúng tôi tin rằng Như Sư đã đề cập đến những cái pháp phú mà được tìm thấy trong kinh điển. Bây giờ thì xin được bước qua phần thảo luận. Và phần thảo luận này sẽ đặc biệt nhìn ý nghĩa của bài học này qua sự thực hành ở trong đời sống của chúng ta. Câu thảo luận đầu tiên thì xin được kính thỉnh đại đức Pháp Đăng. Không biết đại đức Pháp Đăng có nghe rõ không? Dạ vâng. Đại đức Pháp Đăng, đối với các vị thiền sư đó, thì các ngài thường nói rằng do có sự chấp thủ nên chúng ta không thể buông bỏ được. Buông bỏ là một trong những cái nghệ thuật, hay là một ở trong những cái khả năng mà một thiền giả cần phải có. Buông bỏ ở đây là bất cứ điều gì, ví dụ như là mình có một buổi ngồi thiền rất là quan hệ, rồi mình cứ nhớ nghĩ đến buổi ngồi thiền đó. Đối với hành giả thì là cái gì nó xảy ra mình chỉ ghi nhận thôi. Nó tốt cũng ghi nhận, xấu cũng ghi nhận. Nhưng mà với cái người mà bị cái chấp thủ rồi đó, thì họ thường nhớ nghĩ đến những điều tốt. Thì theo đại đức Pháp Đăng đó, là ví dụ như mình có làm một việc rất là tốt ngày hôm qua, mà ngày hôm nay khi mình ngồi thiền, mình ngồi xuống để mà tập trung vào hơi thở, thì mình lại không có khả năng để tập trung vào hơi thở, mà chúng ta cứ cái tâm để vướng vấp tới cái chuyện xảy ra ngày hôm qua, cho dù đó là điều tốt đi nữa, thì đến cái phương pháp đang có nghĩ rằng cái sinh hoạt ở trong đời sống hàng ngày mà không phải hành thiền của chúng ta đó, cho dù điều thiện, cho dù điều tốt, thì điều đó phải chăng nó bị chi phối bởi thủ, nên khiến chúng ta thường chặn lại, nhớ lại và không có thể quên những điều đó, không thể không nghĩ đến điều đó. Và như vậy đó, cái đó nó có tốt hay không tốt cho chúng ta. Ví dụ như chúng ta vừa đi làm thuốc ở đâu đó về, rất là hoan hỷ và chúng ta nhớ hoài, mình nói chuyện với ai cũng nói hoài việc đó, mình làm cái gì mình cũng nhớ đến chuyện đó hoài, thì cái đó chúng ta cũng gọi là thủ không? Xin thỉnh đại đức Pháp Đăng.
Dạ, còn Pháp Đăng kính lễ đức Tam Bảo, kính lễ đức Phật, đức Pháp, đức Tăng, kính lễ thượng tọa Nhất Đẳng, đại đức Minh Hạnh và Pháp Tính, cùng với chư tăng. Em kính chào ni sư, quý tu nữ, thân giáo, Phật tử. Ở trong cái điều sau của thượng tọa nói về cái người mà làm phước rồi nhớ là cái điều phước đó hoài đó, thì có phải là chấp thủ không? Thì nếu mà mình nói mình nhớ điều phước đó, mà thuần chỉ là thiện thôi đó, cũng như ông Cốc Cô Độc mà ông làm phước rồi mà ông sanh về cõi trời rồi ông cũng xuống, ông cũng nhớ lại thiện sự của ông làm, Hay là bà Visakha mà lúc mà bà làm phước cúng dường tăng xá rồi bà đi nghe xung quanh bà kể đó, ngày nào mà có giải tha si á, thì bà ước mơ để mai y cúng dường, rồi ngày nào có gạo sa ly á, thì bà ước mơ để dâng vật thực. Thì những điều đó bà đi bà cứ đọc lên thì chư tăng thấy bà tưởng như bà nó không bình thường, nhưng mà Đức Phật ngài biết rằng bà hoan hỷ với cái thiện sự công đức của mình làm, thì Đức Phật ngài ngài có nói với chư tăng là con gái Như Lai đó, là với cái tâm là suy nghĩ về những cái thiện sự công đức của mình à. Thì nếu mà nói về suy nghĩ về cái thiện sự công đức của mình mà nó không có thấy mình hơn người khác á, mình chỉ suy nghĩ về cái thiện thôi đó, thì nó cũng không có gì gọi là chấp thủ. À, thì theo con nghĩ rằng cái đó là một cái phương pháp để mình gọi là mình niệm thí, mình bố thí rồi mình nhớ lại, thì nó cũng một lỗ thấp tùy niệm để cho mình là duyên để cho mình sanh cái thiện tâm lên. À, thì cái thiện tâm đến mức độ nào, cái thiện tâm đó nếu mà nó phát triển nữa đó, cũng như là đạo phi đạo đi kiến tịnh đó, là nói đến những cái ấn chứng, những cái sự hoan hỷ, những cái sự an lạc, những cái sự khinh an, những cái sự tinh tấn, thì nó phát sinh lên như vậy đó, thì nó thuộc về cái đạo phi đạo đi kiến tịnh. Và nếu mà hành giả không dừng ở đó mà tiến bộ lên nữa đó, thì nó sẽ sanh lên những cái tỳ quán, tiếp tục là sẽ chứng đắc đạo quả. Thì chính vì cái điều mà Đức Phật ngài nói do cái hỷ sanh khinh an á, do khinh an sanh lạc, do lạc tâm được định tĩnh á, thì những cái tuần tự thứ lớp nó sanh khởi như vậy á, thì mình không thể nào nói là bất thiện pháp là thủ được, mà phải nói là nó là thiện pháp, mà nó có thể là đạo phi kiến tình. Và cái điều mà thường thì trong cái sự tu tập thì mình cũng vẫn khuyên Phật tử là hãy là tùy niệm về cái pháp là niệm thí, là cái sự bố thí cúng dường của mình, lúc nào đó mình có làm mình nhớ cái điều đó, và cái mình nhớ điều đó thì nó cũng là cảnh pháp, nó cũng là cái tâm thiện, và tâm thiện được gọi là tu tập bằng cái tùng dụng duyên, là nhớ đến cái việc lành, dù mình giữ giới, mình nhớ đến cái giới của mình giữ mà không trong sạch, thì quý vị cũng thấy nhiều cái vị tỳ khưu đó, như là cái vị tỳ khưu đó mà bị chư thiên ở trong hang động mà phá, là làm cho đứa bé bệnh, rồi bị tỳ khưu này đi bác mà lại người sai cái người gia chủ đó mà xin nước rửa bát. Sau khi xong rồi cái thì cái vị chư thiên nó nói rằng ngài sống tà mạng, ngài làm thầy thì bệnh, nhưng mà ngài quán xét lại cái giới hạnh trong sạch đó thì ngài chứng đắc đạo quả. À, thì như vậy chúng ta thấy rằng cái niệm 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 thí hay là niệm giới đó là một cái điều kiện để chúng ta sanh lên cái tâm định tĩnh mà chứng đắc được đạo quả. Nếu mà chúng ta quét sâu xa, quán sâu xa tiếp tục thì chúng ta sẽ chứng đắc đạo quả. Nên tôi nghĩ là một cái người mà bố thí rồi nhớ đến cái việc lành của mình làm đó, thì theo như cái phương pháp mà tu tập đó là cái tùy niệm thôi, đó là cái tùy niệm thí hoặc tùy niệm giới, và đó cũng là cái điều kiện để cho cái thiện tâm mình tăng trưởng nhiều. Nếu mà mình làm một vị tu đầu quần hay tu đà hàm cũng vẫn phải xài tâm thiện, thì cái tâm thiện nó lặp lại, đó là một cái cách tốt đẹp. Còn nếu mà nói về chấp thủ thì con nghĩ rằng khi mình sanh lên cái việc thiện đó, mình nghĩ rằng mình hơn người khác, thì nó có thể có một cái loại phiền não chấp thủ. Chứ còn nếu mà mình chỉ đơn thuần mình suy nghĩ về cái thiện pháp thôi đó, thì giống như mình niệm giới hoặc niệm thí vậy, hay là niệm 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 Phật, niệm pháp, niệm tăng vậy, tùy theo mình suy nghĩ rằng, ví dụ mình suy nghĩ về một cái đức tính của chư tăng tốt đẹp, mình được quy y tam bảo, mình suy nghĩ như vậy thì mình có thể là niệm một trong ba ngôi tam bảo, và đó là cái pháp tùy niệm để phát triển cái thiện tâm, để phát triển được cái sự khinh an tịnh tịnh, hoặc là cái sự an trú và thiện pháp để chứng đắc đạo quả. Còn khi mình nói đến mình thấy cái thiện pháp đó, là mình ước mơ sao mình được sanh làm người có da đẹp, mặt đẹp, tóc đẹp, hoặc là tay chân đẹp, vàng bạc ngọc ngà châu báu, hoặc là mình thừa hưởng một cái thân thể kiện toàn, lực lượng như thế nào đó, thì cái đó có thể là chấp thủ. Chấp thủ sau cái thiện pháp mình làm đó, thì nó sẽ duyên cho cái cảnh duyên, có thể là duyên cho những cái suy tưởng của mình, và mình có thể suy nghĩ đến những cái điều bất thiện không tốt đẹp. Chứ còn thuần túy mình nhớ đến cái việc bố thí, mình hoan hỷ nó chỉ là một cái thiện pháp chứ không phải là ác pháp. Còn khi mình nhớ đến cái việc này mà nó cho ra mình có một cái thân hình như này kia đó, thì nó sẽ là duyên của là do duyên của cảnh, nó sẽ làm duyên cho mình phát sanh cái bất thiện pháp. Còn thuần túy mình chỉ nhớ đến cái việc thiện thôi thì đó là một cái phương pháp để tu tập. Như vậy thì mình là cái Phật tử tu tập đó, thì mình phải biết rằng mình đang tu tùy niệm hay là mình đang bị chấp thủ. Đang được ăn tu tùy niệm đó là mình chỉ thuần túy nghĩ đến những cái thiện pháp trong việc bố thí, mình suy nghĩ như vậy đó, thì là những cái thiện pháp đó thuần túy là một cái sự niệm niệm thí. Còn khi mình suy nghĩ rằng mình hơn người ta không có biết bố thí cúng dường, mình làm như vậy là mình quá đặc biệt như kia nọ, hoặc là mình sẽ sanh làm người có cái này kia nọ đó, thì đó là cái sự chấp thủ. Sau cái thiện tâm nó sanh khởi thì nó duyên cho cái bất thiện sanh khởi. Như vậy đó, thì nhìn vào đó thì chúng ta thấy nếu một người niệm giới thì thường họ suy xét về giới, suy xét về giới năm giới, họ thấy không có sức mẻ, có nghĩa là năm giới nó được đầy đủ, và do họ niệm giới chứ không phải là họ bị chấp thủ, mà do họ họ thì giới đó, họ suy tưởng về giới đó, và họ thấy giới đó nó được trong sạch. Nếu có ai chỉ trích mình thì mình sẽ thấy rằng mình không có đáng bị chỉ trích vì mình có cái giới trong sạch. Thì chính đó, cái giới của mình gìn giữ thân khẩu ý đó là cái giới trong sạch đó, là không có vi phạm những cái học giới, những hay là không làm rạn nứt những cái điều học bị vựng bể, thì cái đó là mình gọi là mình niệm giới, hay là mình tùy niệm về giới, suy tưởng về giới, như vậy để làm cái thiện pháp. Chỉ khi nào mình nói rằng do cái giới này mình hơn người ta, mình hơn người ta, người ta không bằng mình thì cái nọ, thì cái đó là một cái bất thiện pháp. Chứ còn nếu mà thuần túy mình chỉ nghĩ về giới và suy tư về những cái chi giới, ví dụ giới sắc sanh có năm chi, chúng sanh có đức tánh là gì, biết chúng sanh có đức tánh là gì, cố ý là gì, do sự cố ý chúng sanh chứ trước mặt mình là gì, suy nghĩ đầy đủ như vậy đó, thì cái đó là cái chi phần của giới, mình giữ cho cái giới sắc sanh được kiện toàn. Như vậy thì mình niệm giới chứ không phải là mình ngã mạn, hay là mình tà kiến, hay là mình chấp thủ, không phải là một ác pháp, mà nó là thiện pháp. Thì theo cái câu hỏi của Thượng Tọa thì con xin trình bày như vậy. Nếu Thượng Tọa thấy cái gì cần trình bày thì hân thỉnh Thượng Tọa trình bày thêm. Bây giờ thì con xin gửi nhất là cho Thượng Tọa.
Sa thu kính trình đại đức Phật đại. Đại đức Phật tính, không biết đại đức Phật tính có mặt ở trước máy không? Nói đại đức Phật tính, chị Tâm. Đại đức Phật tính, đối với một số các vị thiền sư đó, thì các ngài nhìn cái trạng thái thủ như là sự dính mắc bám víu, và các ngài cũng nói rằng hãy mình quá cố gắng để bám víu cái này rồi, thì chúng ta sẽ nảy sinh một cái cực đoan khác, là chúng ta sẽ cố gắng để từ chối cái kia. Lấy ví dụ như đó là một người quá thích trời nắng thì họ rất ghét trời mưa, hay là một người quá thích những cái màu này thì họ có cái phản cảm là rất là ghét một số màu khác. Và thì tôi nói rằng cái tâm mà gọi là trung dung thực sự là nó vượt ngoài cái sự thương ghét đó. Thì bằng cái suy nghĩ của Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tính có nghĩ rằng khi mà chúng ta quá bám víu vào cái này đó, thì nó sẽ tạo cho chúng ta có vấn đề lớn đối với những vấn đề khác không? Ví dụ như là mình thích tình yên tình, mà mình quá muốn một sự yên tình, khi mà mình bị ở đâu mà bị cái ồn ào chi phối thì nó sẽ dễ làm cho mình bực bội, khó chịu. Đại Đức Pháp Tính nghĩ rằng hai cái trạng thái đó nó có liên hệ với nhau không? Tức là quá dính mắc với cái này thì nó sẽ làm cho chúng ta quá phiền não, quá bực bội với cái khác. Nếu nó không giống như vậy, thì nó chính là Đại Đức Pháp
Tính. Nam Mô Bụt Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Nhất Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Tự Quyền, Đại Đức Minh Hằng cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong room. Mà kính chào Ni Sư Liễu Pháp cùng quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng, phải nói rằng thật sự là những lời Thượng Tọa đã nêu ra đó, thì theo như ý con nghĩ rằng đối với ở trong cái cuộc đời này, mình mà thiên về một cái khía cạnh nào quá thì chúng ta sẽ nhận lãnh những cái hệ quả của những cái trường hợp khác. Cái điều này nó cũng như là chúng ta thấy rằng như là một cái đội bóng, một cái đội banh á, khi mà mình tập trung một cái lực lượng để mà tấn công quá đó, thì cái hàng phòng vệ á, thì nó sẽ bị trống đi, hoặc là nó bị yếu đi. Hoặc là đối với ở trong đời sống của chúng ta đó, chúng ta mà thiên về một cái gì quá, chúng ta thiên về một cái gì quá đó, thì tự nhiên lúc đó cái còn lại á, nó lại bị bỏ quên. Cũng như quý vị biết rằng như hồi chiều này chúng tôi đi giảng đó, thì có những người á, người ta mới nói với chúng tôi rằng là khi mà người ta chết á, thì mong sao mà được con cháu á, làm cũng như là không có làm đám rình rang, không có làm đám rình rang mà cũng như là chỉ làm sơ sài để một hai ngày như rồi đem đi thiêu luôn. Thì thật sự ra đó thì nếu mà quý vị biết rằng có những người á, mà người ta có cái tâm tư như vậy á, thì cũng tốt đi. Nhưng mà cái tốt hơn là sao quý vị? Cái tốt hơn là bây giờ mình lo, mình lo cái phận sự của mình, mình lo mình tu tập như vậy nó tốt hơn cái chuyện mà mình lo mình chết. Cũng như chúng ta thấy rằng đối với Phật giáo của chúng ta, Đức Phật đã dạy chúng ta từ cái sự tu tập, không có thiên về lợi dưỡng, mà không có thiên về cực đoan, đi một cái con đường trung đạo để dẫn đến cái sự giải thoát. Vậy thì bây giờ chúng ta thấy rằng đối với cuộc sống ở ngoài đời, hoặc là đời sống bình nhật của chúng ta hàng ngày cũng vậy, chúng ta cũng không có quá khắt khe với chính bản thân mình, mà chúng ta cũng không có buông lung quá với chính bản thân mình. Chúng ta phải đi một con đường trung dung, hãy ở trong đạo thì chúng ta phải đi con đường trung đạo. Còn đối với ở trong cái cuộc sống ở ngoài đời thì chúng ta phải có một cái con đường trung dung, có nghĩa là mình không bị thiên lệch gì quá. Thì thật sự ra đó quý vị, những cái điều này có chúng tôi biết bao nhiêu lần, chúng tôi nhìn, chúng tôi suy tư, chúng tôi thấy rồi. Có những người quý vị biết rằng người ta ở ngoài đời người ta bị nhiều cái đau khổ quá, cũng như là nó đau khổ nhiều quá rồi, thành ra người ta đi vào chùa đó, người ta tu tập rất là xuyên, rất là tinh tấn, cũng như là phải nói rằng quý vị gặp những người đó hầu như là giờ nào người ta cũng tu, lúc nào người ta cũng tu, từ mưa tới nắng, từ nóng tới lạnh người ta vẫn tu. Thì lúc đó người ta nhìn lại, người ta thấy rằng có một số người tu thì ít, ngủ thì nhiều, vân vân. Thì tự nhiên người ta có cái tâm như là người ta cảm thấy người ta chê những người đó. Nhưng mà quý vị thấy rằng đối với một cái người mà khi mà người ta tu suốt một cái quá trình rất là dài, một cái thời gian rất là dài, mà quý vị thấy rằng cái tâm của mình thì sao quý vị? Có lúc thì mình hưng phấn, có lúc thì nó cũng lạnh nhạt, hoặc là có lúc tâm của mình nó cũng rất là siêng năng, có lúc tâm mình nó cũng rất là giải đãi. Thành ra đó, một cái người mà có kinh nghiệm thì người ta đều thông cảm, hoặc là người ta đều có cái nhìn cũng như là người ta có một cái nhìn chung dung thôi. Tại sao mà những người đó người ta vô người ta tu quyết liệt quý vị? Có nhiều khi người ta khi mà người ta ở ngoài đời người ta có hạnh phúc, rồi người ta có đau khổ, rồi người ta bị bỏ rơi, người ta chán trường, hoặc là nói chung là nó nhiều cái hoàn cảnh xảy ra quá, đến nỗi bây giờ không còn ai chơi mình hết rồi, không còn ai chơi, không còn ai quan tâm mình, không còn ai để ý đến mình nữa rồi, thì lúc đó mình mới tìm đến Tam Bảo. Thì khi mà mình tìm đến Tam Bảo mình có được một cái chỗ để mà nương tâm rồi đó, thì bây giờ thì chúng ta chỉ cần quay vào nội tâm của chúng ta, chúng ta tu, chúng ta không cần ngó gì ở bên ngoài. Ai uống nước thì người đó sẽ đỡ khát nước. Thì cũng vậy, nếu mà mình tu tập nhiều thì mình sẽ có cái phước báo nhiều, mình sẽ đủ năng lực để mà mình vượt qua những cái phiền não. Còn nếu mà người kia đó, người ta cũng như là người ta bị giải đại vân vân, thì nhiều khi mình phải thương những người đó, vì trong cái lúc đó người ta không chiến thắng được cái phiền não của người ta. Thành ra mình thấy rằng đối với ở trong Phật giáo, Đức Phật dạy lúc nào đối với đời sống tu tập chúng ta phải lấy cái đường mà trung đạo để mà chúng ta hướng đến cái sự giải thoát. Thì cũng vậy, đối với ở trong cái đời sống thường ngày, ở trong cái đời sống bình nhật của chúng ta đó, thì chúng ta phải phải lấy con đường trung dung, có nghĩa là mình không quá khắt khe với cái điều này điều kia. Nhiều khi quý vị biết rằng mình khắt khe quá đó, có lúc thì mình sẽ bị bỏ trống lại, có nghĩa là mình quên mình đi. Nhiều khi rồi có người người ta lọt vào cái văn nói, có nghĩa là sao quý vị? Có nhiều khi người ta nói như vậy nhưng mà người ta không làm, à, người ta không làm được như vậy. Ví dụ như quý vị thấy rằng cũng như chúng tôi gặp những cái anh chàng á, mà viết những cái anh chàng mà viết thư để tìm bạn Bốn Phương á, thì quý vị thấy không, những anh chàng đó toàn là viết yêu màu tím, ghét màu đen, thích chân thật mà ghét giả dối. Thì quý vị thấy rằng là những cái người đó, khi mà quý vị nghe những cái câu đó, đó người ta viết rất là hay, người ta đề ở trên cái chỗ mà tìm bạn Bốn Phương á, mà quý vị biết rằng một người như vậy á, người ta ghi biết bao nhiêu cái tin nhắn mà người ta gỡ cho những người khác. Quý vị thấy không, ví dụ người ta giới thiệu về bản thân của người ta, này kia đồ này kia, xong rồi người ta ghi là người ta yêu màu tím, ghét màu đen, thích chân thật, ghét giả dối. Nhưng mà khi mà quý vị nhìn lại những người đó thôi, một ngày người ta gỡ bao nhiêu cái email, đến biết bao nhiêu người con gái. Thành ra nhiều khi quý vị thấy rằng người ta nói như vậy thôi, nhưng mà cái sự thực hành nó rất là khó, rất là khó quý vị. Còn mình thì mình không yêu màu nào, nếu mà chúng ta tu tập, chúng ta không yêu màu nào, chúng ta không ghét màu nào, chúng ta cũng không có thích cái khía cạnh nào nhiều quá, mà chúng ta cũng không có chê cái khía cạnh nào nhiều quá. Thì đó là ở trong cái đời sống bình nhật của chúng ta giữ được một cái nếp sống thăng bằng như vậy á, thì nó sẽ làm cho chúng ta không có như là không có bị va chạm với một cái bên nào hết. Còn đối với ở trong đời sống tu tập của mình, lúc nào có sức khỏe, lúc nào có thời gian, lúc nào thuận tiện thì chúng ta phải tranh thủ chúng ta tu tập, chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng đối với cái pháp hành hoặc là pháp học cái này nó quan trọng hơn cái kia vân vân, rồi chúng ta sẽ bị bỏ trống bỏ dở đi, rồi một lúc nào đó chúng ta sẽ cảm thấy nuối tiếc trong những ngày qua. Thì đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng đã nêu. Bây giờ thì con xin kính thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thú, kính thỉnh Đại Đức Pháp Tịnh. Kính thỉnh Đại Đức Pháp Tịnh. Xin được hỏi Đại Đức Tự Quyền, Đại Đức Tự Quyền có nghe được không? Xin hỏi Đại Đức Tự Quyền, Đại Đức. Đại Đức Tự Quyền, khi mà chúng ta bàn về chấp thủ trong đời sống đó, thì Đại Đức Tự Quyền có thể nêu ra một số những cái pháp thực hành, và những pháp này khả dĩ giúp cho chúng ta giảm thiểu cái tâm chấp thủ đi. Ví dụ như người ta nói rằng mình bố thí cũng là một cách để chúng ta bớt cái tâm chấp thủ, nhưng mà sao có nhiều người bố thí lại tặng thêm cho tâm chấp thủ? Hay là người ta khuyên mình nên dời chỗ ở, ví dụ như ở các cái trường thiền, các vị thiền sư thường khuyên cái thiền sinh là cứ 3 tháng hay là 4 tháng dời chỗ một lần, dời từ cốc lưu này qua cốc lưu khác, thì như vậy mình không có dính mắc là cái này là của mình, hay là mình đặc biệt mình thích một cái âm thức nào đó. Thì Đại Đức Tự Quyền có thể cho một vài cái ví dụ trong đời sống mà điều đó khả dĩ giúp cho chúng ta giảm bớt cái chấp thủ không? Thì thỉnh Đại Đức Tự Quyền.
Phạm tải, nhưng mà chẳng hạn như
giống như khi chúng ta làm việc trong trường trùng, những người khi đi đèn sẽ gặp các người đệ tử không thể không chào, hay khi chúng ta ra đi những người đệ tử không thể không chào, hay là những người đệ tử làm những cái việc gì đó mà chúng ta cảm thấy bất bình, chúng ta cảm thấy khó chịu, thì nếu chúng ta là có một cái quyền thì chúng ta lại quát tháo đi. Chưa hỏi làm sao mà để cho mỗi cái cá nhân con người được từ từ có một sự tu tập, để có một sự khẳng định. Thế đó thứ nhất, nếu chúng ta cần tội thì đúng cái mình của chúng ta thì mình có thấy rằng nếu mà chúng ta là dùng cái quyền hay cái quyền cái lý để được áp lực cho người thì điều này nó sẽ ra hai cái tình huống. Tình huống thứ nhất là nó sẽ gây một cái sự bức xúc cho cả hai, nó bị đổ vô cùng. Và cái điều thứ ba, cái điều thứ hai nữa là cái gì? Khi chúng ta nói thì chưa dễ bị ơn cái có thật sự mà nói để mà có sự đón nhận, để có cái sự hiểu biết thì người đó sẽ có một cái tinh thần mà cái tinh thần đó có thể tính là một cái tinh thần biết tôn trọng giá trị nhân quả, cái đúng cái sai, biết tôn trọng pháp luật, biết tôn trọng cái giá trị sự thật và có cái lễ sự tự nhiên nó như vậy không? Thì đối với những người này thì chúng ta phải cần lắm. Còn những người thật thì nếu là một cái chức hợp cũng có một cái lệnh tàn của một người thích có sự lâu sợ, có sự hỗn thẹn tội lỗi thì chúng ta nói. Còn những trường hợp là chúng ta nếu mà có những người mà họ không hiểu biết, hoặc những người mà họ không có một cái họ quá có cái chặt nhã hay là quá hư sinh thì khi chúng ta nói ra là chúng ta vì một cái sự bực bội của chúng mình, hay vì một cảm thấy một cái sự thiếu sót của chính chúng ta mà chúng ta phản ứng, thì chúng ta sẽ được cái ơn cá nhân từ trong cơ sở làm việc cho cái cái cả trường trường cũng vậy, cái sống trong tập thể tu tập cũng vậy. Nếu như người ta mà cho người ta thiếu trách nhiệm trong cái trong cái thao tác, trong cái làm việc, hay trong cái thực hiện những cái bổn phận và trách nhiệm của từng người này, thì ở đó đòi hỏi là chúng ta cảm thấy hãy xoa nhẹ nhẹ những cái chuyện đó, hãy xoa nhẹ thường, hãy xem mình rất là quan trọng. Bởi vì người cứ chúng ta quan trọng quá cái vấn đề, phải làm phải dạy cho họ, phải chỉ cho họ, phải cho họ biết như thế này, phải biết cho họ biết như thế kia, và chúng ta phải xét kỹ họ có thể đón nhận được không. Nếu họ không đón nhận thì tự tâm chúng ta hay dẹp bỏ một cái tấm lòng mà chắc nhã đến với họ đi. Bởi vì quả thật thì nếu như tự chúng ta vô tình mà chúng ta tôn tạo và chúng ta bảo vệ cho chắc nhã của chính mình thì không chừng họ sẽ là khi chúng ta la này, khi chúng ta bị ở trách thì họ sẽ bị tẩy tư, họ sẽ bị lực đội, và chính cái lực đội đó họ oan trái. Và cái oan trái này thì nó rất là nguy hiểm. Nhiều khi cái tình duyên tình ức, một cái oan trái thì người chúng ta biết đâu cũng vậy, là những cái điều nghịch cảnh, là những cái sự lực đội đó chúng ta không hề biết. Cho chúng ta nói rằng là tôi mình không để chọc vợ họ, họ lại hại mình, họ lại làm khó mình. Chứ thật sự đã đúng theo cái hình của Phật Pháp thì chúng ta đã vay trả, đã vay mượn của tiền thân và bây giờ phải trả. Mình cũng làm một tội và họ cách không là cái chuyện đó. Nhưng chúng ta phải nhớ cái tiền thân của Bồ Tát và Địa Bà Đạt Đa, chỉ là người như là đứng đầu trước nhưng đứng đầu sau thôi, mà trả giá Địa Bà Đạt Đa thì trả giá quá cao, trả giá quá thấp. Và cái vấn đề của một cái người ta cần bản cho Bồ Tát, ngược lại thì Đức Bồ Tát trả giá cao hơn để đúng hơn cái vấn đề, và thấy là người ta bán cho Bồ Tát. Và chỉ một cái sự lực đổ đó thôi mà chúng ta thấy từ kiếp này sang kiếp nọ có cái sự ăn trái rất là lớn. Chứ là nói chung là chúng ta có cái sự mạng sát, chúng ta la rầy ngay cả họ làm chúng ta thiếu trách nhiệm với chúng ta, hay thiếu bổn phận với chúng ta. Thì ở đây có thể nói rằng là trong tinh thần Phật Pháp thì Đức Phật dạy có những cái sự đau khổ, có những cái sự tu tập cần phải do cái việc, cần phải do tham nhẫn, cần phải do tu tập, cần phải do tránh né. Thì điều này thì chúng ta cần gọi, thì nếu mà tâm của chúng ta không có thể chấp thủ thì chúng ta tốt nhất thì chúng ta không tu tập cái tâm của mình, thì tâm của mình không có khối tôn tạo, không có thể hiện một cách tức là tự cao quá nhiều, tự cho mình là hay, tự cho mình là tốt quá nhiều. Và điều thứ hai nữa, rồi chúng ta cần phải có cái sự tham nhẫn, Và khi chúng ta biết biết chịu thôi thì chúng ta sẽ thành công hơn nhiều, chúng ta sẽ an lạc hơn nhiều. Và đó cũng chính là một cái điều cuối cùng là chúng ta cần phải tránh né. Cần phải tránh né là sao? Là những cái tình huống thì chúng ta đừng có tạo ra những điều gì hay những điều kiện chúng ta phát ngôn hay chúng ta hành động để mà có thể hiện cái ta của chúng ta nhiều. Nếu chúng ta được bỏ bớt nó đi thì chắc chắn chúng ta sẽ có một cái sự an lạc cùng một ngày đó thôi. Và chúng ta không có một cái sự tu tập, chúng ta không có sự khai mở, chúng ta không có sự tránh né thì tất cả mọi phiền não nó sẽ xuất hiện chứ không riêng gì cái chất ngã. Nó sẽ xuất hiện với chúng ta hết sức là căn bản, hết sức là bình thường. Cho nên trong cái đời sống tu tập thì cái sự chất ngã đó chính là một cái nguy hiểm. Và thực sự cái là cái gọi là cái vinh dự, cái gọi là cái giá trị của con người nó có là cái gì? Nó chính là chúng ta đôi vì chúng ta cảm thấy bị tổn thương, chúng ta cảm thấy bị tổn thương, chúng ta cảm thấy bị người ta sĩ đã bị người ta lấy cái sự thật là lấy đi tìm cái tôi, lấy đi tìm cái sĩ diện đó để đi tìm cái tự cho mình là có cái sĩ diện tự cho mình là có cái nhận thức đó thì thật sự chúng ta cần phải nói không ra. Hôm qua đó chính là những cái lần để chắc cái chính mình thì tự cho rằng mình bắt người ta phải như thế này, người ta phải như thế kia, người ta phải tôn trọng mình vân vân. Thì đó chính là nếu chúng ta có một trí tuệ và đó chính là cái sự tu tập để chúng ta nhìn có một trí tuệ để chúng ta nhìn thấy cái tự là cái thực tế của chính nó và thực tế của chính nó thì chúng ta nhớ là cái tinh thần cái thực tế của câu số 3 số 4 đó là nếu tôi đánh tôi cứ của tôi không có không nhận dùng thì đau khổ sẽ tự nhiên. Nếu nói tôi đánh tôi cứ cực của tôi ai ôm bắt và chất chứa cái sự đau khổ đó thì hẳn tôi sẽ không nhận dùng luôn. Thì chẳng qua đó chỉ là một cái gì đó chỉ là chuyện chính chỉ là một cái chất ngã mới để chính mọi con người tôn tạo một cái sự nhận là tự cho mình không thấy mình bị đánh, mình bị đặt, mình bị tổn thương vân vân. Chứ thật sự ra rồi thì thời gian thì nó cũng sẽ đi qua. Nếu ai biết khai mở, ai biết tu tập thì tất cả mọi thứ nó đều sẽ là qua đi. Cái tâm của hồi nãy bây giờ nó cũng khác, và cái số mạng cũng sẽ khác nữa. Thì đó chính là sự biến chuyển của tinh thần, của tâm pháp và của sắc pháp này. Và tất cả thành phần của cô đã đều sẽ trình bày cho thầy nói về điều cần biết tốt cần kinh cao thầy nói nghe nói nghe 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 nghe
cái chuyện về tự quyết rất là hoan hỷ là có thưa tôi tới siêu và đại đức pháp tân vừa vào rung bạn thưa tôi siêu không biết là thưa tôi siêu có nghe được không? Nếu thưa tôi siêu nghe được thì xin thưa tôi siêu hoan hỷ cho biết. Dạ bạn thưa tôi siêu, chúng ta thường đọc ở trong kinh có những cái chấp thủ, ví dụ như cái pháp vô thường mình chấp là thường, hay là khổ não mình chấp là lạc, vô ngã mình chấp là ngã, hay là bất tịnh mình chấp là tịnh. Thì cái chấp đó chúng ta thấy ở trong đời sống, ví dụ nó là vô thường mình chấp là thường, mình thích một cái gì đó và mình cứ bám víu và mình nghĩ rằng nó sẽ mãi mãi với mình, nhưng thật sự nó không mãi mãi như vậy được. Thì bên thiền tọa tuệ siêu, theo thiền tọa nghĩ cái đó là cái chấp của thủ hay là chấp của kiến, chấp của tà kiến hay chấp của thủ, hoặc thì giả là mình gọi là cái đó là kiến thủ. Ví dụ như bây giờ một người họ thích một cái, chúng ta nói họ thích một cái một bộ quần áo, bộ quần áo họ thấy bộ quần áo rất là đẹp. Và nếu mà họ nghĩ rằng bộ áo đẹp đó chỉ những cái đẹp đó nó chỉ tồn tại trong một vài ba tháng thì thực sự họ không chấp như vậy. Nhưng mà ở đây họ nghĩ rằng cái áo đó khi nó đẹp nó sẽ là mãi mãi. Thì bên thiền tọa tuệ siêu, cái vô thường nghĩ là thường đó, thì cái đó là tà kiến hay là thủ? Xin thiền tọa hoàn hỷ nói rõ cái điểm này.
Namo Tamma Deno Sankhaya. Kính bạch Thượng Tổ Địa Tạng, kính thưa quý vị. Trước hết xin lỗi quý vị chúng tôi vào hôm muộn. Lý do ngày hôm nay chúng tôi đi ngoài nắng nhiều quá cho nên bị nhức đầu. Nhưng mà đi vào rừng mà để thăm một chút, thấy chư tăng trong rừng cũng đông, chúng tôi rất là hoan hỉ. Có lẽ là chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi này, rồi chúng tôi xin phép rời rừng. Kính thưa Thượng Tổ Nhất Đẳng, kính thưa quý vị, bốn sự kiện này là thường chắc là vô thường chắc là thường, khổ chắc là lạc, vô ngã chắc là hữu ngã. Bất tình chắc là tình. Bốn cái này nó thuộc về tạp biến, cho nên Đức Phật này gọi bốn cái đó gọi là Dikkhi Vipalasa, tức là chi kiến điên đạo. Ở đây khi mà một người khởi sinh tà kiến, thì dù không nói rõ nhưng mà ở đây trong vị pháp thì ta phải hiểu rằng tà kiến ngay sinh khởi tương đương với tâm tham. Hễ tà kiến ở đâu thì có mặt tâm tham ở đó. Cho nên là trước kia là một người họ chấp thủ cái thường kiến và đoạn kiến để họ tham đắc cái gì đó. Ở trong cái số thiên bát ác thành tình đạo có giải thích, một người đến và chỉ thuần hưởng dục lạc vũ trần, họ không có nghĩ ngợi cái gì cả, không có chấp một cái quan điểm gì cả, thì như vậy được gọi là dục thủ. Nhưng khi một người mà họ hưởng dục lạc sắc đẹp tiếng hay mùi thơm của người dục lạc, và họ nghĩ rằng cái này được trường tồn vĩnh hằng, từ đời sống này sang đời sống khác ta sẽ hưởng thụ như vậy, thì cái tâm tham mà hưởng thụ với chắc như thế được gọi là chắc theo thường kiến, mà chúng ta gọi là hữu ái thông qua tâm tham. Còn một người cũng hưởng dục lạc hữu trần, nhưng với cái quan niệm họ cho rằng chết là hết, họ cho rằng cái cuộc sống này chết là hết, thì sao lại không tận dụng để mà hưởng thụ các dục. Cái quan niệm của người chắc là tiến mình như thế. Nhưng mà giữa hữu án cầu phiền giới, cầu sắc giới, thuộc vô sắc giới đó, hay là dục ái thông thường, dục ái có thường kiến, dục ái có đoạn kiến, dù cho cái nào đi nữa thì cũng là cái tâm luyến ái dính mắc với quan điểm hay là với cảnh vật đáng ưa thích. Cho nên nếu một người mà hiểu được cái pháp duyên khởi rằng chính do cái nghiệp hữu có mặt là do có thủ, thủ có mặt là do có ái, ái có mặt là do có thọ, thọ duyên và ái, ái duyên thủ, thủ duyên thủ. Nhiều khi nếu mà chúng ta nghĩ ái tức là thuộc về tham, duyên cho thủ, thủ ở đây một là dục thủ, như vậy ái duyên thủ là tham, trợ tham hay là tiên thủ với cấm thủ, ngã chấp thủ, chính do tham duyên cho, duyên cho tạp kiến. Thì ở đây có một câu hỏi được đặt lên rằng dục thủ ở đây là tham, tham ái dính mắc. Tại sao lại có cái sự khác biệt gì giữa trường hợp ái duyên cho thủ ở đây là gì? Ở trong bộ sư thích mát cá có trình bày, có giải thích. Một cái nồi nước, một ấm nước khi họ bắt lên trên lò lửa nóng, cái khoảng thời gian đầu cái nồi nước ấy từ chuyển nước mà nó chuyển sang nước sôi, nước nóng chuyển sang nước sôi, nghĩa là ái duyên cho thủ được theo cái giai đoạn. Trước hết là cái lục tham, sau cái lục tham đó bắt đầu chấp thủ bằng dục ái hay là sắc ái vô sắc, gọi là hữu ái thì hữu ái. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu, ví dụ như là cái nồi nước mà chúng ta đã được học, đã được trình bày. Và bây giờ thì xin được cung kính Thượng Tọa Yên Đẳng trở lại điều học. Chúng tôi xin phép ra ngoài rời rum bởi vì chúng tôi đang khó chịu quá. Kính mong chư Tăng được sự an vui và từng chúc các Phật tử chúng ta được hòa hỷ, được an lạc. Nam mô Thầy.
Kính thưa tòa tổ sư, đại đức Pháp Tân, xin hỏi đại đức Pháp Tân có nghe được không? Xin được thỉnh đại đức Pháp Tân hoan nghị trả lời cho cô thảo luận sau cùng. Dạ. Đại đức Pháp Tân, có nhiều người nghĩ rằng tuy rằng chấp thủ thì sinh ra đau khổ, nhưng mà họ nói rằng cái ý nghĩa của đời sống nằm ở chỗ thủ. Nếu ở đời sống mà không có cái gì để chấp thủ hết thì quả thật cuộc đời này rất là vô nghĩa. Để đức Pháp Tân có nghĩ rằng nếu đời sống mà không chấp thủ là đời sống trở nên vô nghĩa không? Thỉnh đại đức Pháp Tân.
Dạ, nam mô Bụt Thầy, dạ nam mô Tham Ma, dạ nam mô Sang Kha, dạ. Con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, đức Phật, giáo pháp và tăng chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, lạy Đức Phật Đăng, lạy Đức Tịnh Quyền, lạy Đức Pháp Tính, cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào vị sư Liệu Pháp cùng quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, thật sự ra thì đời sống thì luôn luôn, nếu mà nói là một người phàm phu thì có lẽ là trong cái sự chấp thủ rất là nhiều. Dạ, chấp thủ rất là nhiều. Bởi vì nếu không có chấp thủ thì chắc có lẽ là cũng không có mặt ở trong đời này, và cũng không có bao nhiêu cái sự liên hệ với trong cuộc đời này. Ví dụ như bây giờ mình thấy rằng mình do có chấp thủ cho nên là mình có cái này, có cái kia. À, ví dụ giờ bây giờ mình do có chấp thủ cho nên là mình có học hành, có nghề nghiệp, rồi thành công trên cái nghề nghiệp của mình, trên cái sự nghiệp của mình. Rồi do có chấp thủ cho nên là mình có gia đình, có vợ, có con, có chồng, có con. Rồi do có chấp thủ cho nên mình có nhà, có cửa, có xe, có cổ, có nhiều cái. Vì vậy cho nên là do cái tính từ cái ái đó, nó dẫn đến cái thủ, có cái chấp thủ cho nên có cái việc, có những cái mà mình mong muốn nó có, để rồi nó có mặt với đời này. Rồi khi mà mình sống trong đời này mà nói là không có chấp thủ, thật sự là nó rất là khó, rất là khó. Mà vì mình có chấp thủ cho nên là có đau khổ, điều đó không phải là không có, điều đó không phải là sai. Để Đức Phật ngày dài là do có chấp thủ cho nên có khổ mà. Cho nên vì có những cái điều mà mình mong muốn hay là mình chấp thủ đó, cho nên là nó có bao nhiêu cái liên hệ với trong đời sống của mình. À, khi mà mình nói là không có những cái điều đó, thật sự trong một cái nghĩa nào đó thì thật sự là mình thấy rằng nó vô nghĩa lắm. Và bởi vì mình sống quen với cái mà chấp thủ rồi, mà mình bảo rằng không có cái này hoặc không có cái kia thì thật sự nó là cái mà khó làm. Nhưng mà nếu như mà không có những điều đó thì có cái cảm giác như thật sự là mình vô nghĩa, sống không được cái gì hết, không có cái gì hết, thì thật sự là vô nghĩa. Mà trong đời sống này nó ái tham nó dẫn đến chấp thủ, mà do có chấp thủ cho nên nó có cái sự hệ lụy liên quan đến trong cái đời sống này, muôn màu muôn vẻ, từ có cái này có cái kia. Nhưng mà thử chúng ta đặt là một vấn đề đó, là mình không có những cái điều đó nó liên hệ, và thì thật sự là chúng ta không bị sự ràng buộc hay là không bị sự hệ lụy giữa những cái điều mà mình mong muốn hay là sự mình ước vọng chấp thủ là có cái này có cái kia. Thử mình đặt lại vấn đề đó. Thì giờ bây giờ mình nói là mình có sự nghiệp, thì có cái sự nghiệp đó, trong một nghĩa nào đó thì người ta nghĩ đó là cái hạnh phúc. Bởi vì cái điều mà mình mong muốn là từ nhỏ tới lớn mình học hành tạo dựng sự nghiệp rồi cuối cùng có sự nghiệp, thì đó là cái hạnh phúc. Nhưng mà chính vì những cái có đó, có cái sự nghiệp đó, thì bao nhiêu cái ràng buộc liên quan đến sự nghiệp. Bây giờ mình có công ăn việc làm, bây giờ quý vị thấy rằng mình có công ăn việc làm thì buộc mình phải gắn liền với cái công việc làm của mình trong một ngày. Thí dụ như một người mà làm công sở thì ngoại trừ cái ngày chủ nhật họ được nghỉ, hay hoặc là những ngày lễ họ được nghỉ. Nhưng mà nếu như những cái ngày mà không thuộc lễ, không thuộc phải là lễ, không phải ngày chủ nhật, họ không được nghỉ, thì họ phải dính mắc với những cái điều đó và phải là đi đến công sở, phải có cái công việc làm chứ không thể bỏ được. Thậm chí bình bình sòn sòn cũng phải ráng mà đi chứ cũng không dám bỏ. Thì chính những cái điều đó nó cũng đã ràng buộc rồi. Rồi bây giờ đó là chúng ta thấy rồi, cái trách nhiệm nó đi gắn liền với cái quyền lợi, và cái quyền lợi thì thường gắn liền với cái nghĩa vụ của mình. Và do vậy đó thì mình có mặt ở trong công sở để rồi mình phải gắn liền với cái công sở mà mình gắn liền, rồi sự nghiệp của mình cũng phải gắn liền trong đó, rồi thậm chí ra suốt cả cuộc đời phải gắn liền với cái sự nghiệp của mình, gắn liền với cái công việc mà mình đang sống, đang làm, đang gắn bó với nó. Thì cái đó nó kéo theo là chúng ta bị cái điều mà nó gắn bó như vậy, cho nên là chúng ta nhiều cái mà chúng ta không có thể tưởng tượng được hay là không có thể nghĩ được, là chính cái điều đó nó có thể dẫn đến cái ràng buộc, cái gắn bó, rồi cái khổ liên quan với cái đời sống. Cho nên là điều mà Đức Phật này dạy, do có chấp thủ cho nên là có khổ, điều đó không có thể nào mà sai sai khác đi những điều đó khác được. Bởi lý do là mình mong muốn có được cái điều này, có được việc chấp thủ cái này, chấp thủ cái nọ. Khi mà mình bỏ cái chấp thủ đó, thì rõ ràng nó khó. Nhưng mà mình bỏ thử, mình bỏ được cái phần nào thì mình sẽ nhẹ vơi đi phần đó. Nhà không có ràng buộc được cái phần đó. Ví dụ như mình nói là một cái người không có gia đình thì họ có cái ràng buộc riêng của những người không có gia đình. Rồi người có gia đình thì có cái ràng buộc của những người có gia đình. Rồi như vậy thì mình nói rằng giữa cái người có gia đình thì mình gọi rằng bị ràng buộc của gia đình, ràng buộc do gia đình. Nhưng mà cái người không có gia đình thì họ không bị ràng buộc của gia đình, nhưng mà họ bị ràng buộc những cái điều khác. Thí dụ như là danh vọng, sự nghiệp, rồi hoặc là những cái quyền lợi, vân vân, thì họ cũng bị ràng buộc. Thì chính những cái điều chấp thủ đó do mình gắn liền, gắn bó như vậy, cho nên là mình cảm thấy rằng nếu không có những điều đó thì nó, nếu như mà mình nghĩ rằng không có những điều đó đó, nó vô vị. Nhưng mà đồng thời, đồng có nghĩa là mình, nếu như mà mình bỏ được những cái ràng buộc đó, thì thật sự là mình sẽ có được cái sự an lạc khi mà mình không có bị cái sự ràng buộc đó. Thật sự là vậy. Bởi vì cái chấp thủ đó nó gắn liền với cuộc sống. Bởi vì ái tham mà tăng trưởng mạnh đó, thì chấp thủ sẽ dính mắc vô. Rồi trong cái chấp thủ của mình thì liên quan đến dục thủ, tức là cái mà mình hướng vọng đến điều này điều kia để được sự thụ hưởng có mặt, hay là sự thụ hưởng. Rồi mình chấp thủ do cái quan điểm, rồi mình chấp thủ do cái hướng vọng ở trong tương lai, hoặc là mình chấp thủ đến cái bản ngã của mình, tôi cái ta rất là nhiều. Và do cái gì mà mình gắn liền chấp thủ như vậy thì cái điều đó nó là cái sự ràng buộc để tạo nên cái khó, cái khổ mà mình phải gánh lấy. Rồi từ trong cái khó, cái khổ đó mình phải chấp nhận và chấp nhận như là một cái sự hiển nhiên của nó. Do vậy đó thì mình bỏ được, như là Đức Phật ngày dạy rằng mình bỏ được một cái sự chấp thủ nào, ôm ấp với phần nào thì mình sẽ được nhẹ với phần đó, và mình được giải thoát ở chỗ đó. Và ở cái điểm đó mình được giải thoát, cái điều ràng buộc đó nó không ràng buộc mình được, thì mình được giải thoát phần đó. Thì đây là vài cái ý con xin có được chia sẻ đến chư Tăng, chư Tôn Đức là như vậy. Cùng với đại chúng, chúng tôi xin nếu có điều chi cần bổ sung thêm thì con kính thỉnh thượng tọa giác đẳng bổ sung thêm. Bây giờ con xin được phép xuống.
Sao thưa quý trần thầy Phật tử, bạch chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, bây giờ bước qua phần bản tin Phật giáo trong ngày. Mở đầu bản tin ngày hôm nay thì chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin là bà Aung San Suu Kyi, nhà lãnh đạo dân chủ của Phật tử của Miến Điện, đã chính thức trở thành một nghị sĩ ở trong quốc hội của Miến Điện. Và sự kiện này tuy rằng nó không có đơn giản, bởi vì trước đó bà và những người trong nhóm của bà không có đồng ý để tuyên thệ bằng cái lời tuyên thệ và do chính quyền quân nhân đưa ra. Thế vậy cuối cùng thì bà cũng thỏa hiệp, và từ một người bị quản thúc bây giờ trở thành một nghị sĩ ở trong quốc hội Miến Điện. Thì điều đó được xem như là một ở trong những bước thay đổi rất lớn ở tại Miến Điện hiện nay. Điều này có một ảnh hưởng lớn đối với sinh hoạt Phật giáo ở tại Miến Điện. Có lẽ trong 10 năm nữa thì chúng ta sẽ thấy một điều rằng những người Phật tử, kể cả những vị tu sĩ xuất gia, khi lựa chọn một quốc gia để sang tu học thì Miến Điện sẽ là một trong những nơi rất là lý tưởng. Bởi vì Miến Điện có cả hai truyền thống mạnh, pháp học và pháp hành. Và đặc biệt là cho đến ngày hôm nay thì chỉ sau một vài cái thay đổi tương đối là mới mẻ thì ở tại Miến Điện những trường học, những trường thiền mà dành cho người ngoại quốc đến đã có những sự thay đổi lớn. Chúng tôi lấy ví dụ là vừa qua khi chúng tôi sang Miến Điện đến thăm ngôi chùa đúng là trường đại học Phật giáo Nguyên Thủy ở tại Miến Điện. Thì thưa quý vị, các vị tăng ni sinh ở tại đây đã cho biết rằng trong thời gian mới đây, khi mà Miến Điện bắt đầu cởi mở, thì những viên chức Miến Điện đã đến trường để tìm hiểu về sinh hoạt ẩm thực, chế độ ẩm thực của chư tăng ni sinh, và họ đã tăng gấp đôi. Tức là bây giờ thì chư tăng ni sinh ở tại Đại học Phật giáo này về vấn đề thực phẩm khả quan hơn trước kia rất là nhiều. Và chúng ta nhớ rằng tất cả học bổng chi phí đều là do chính phủ Miến Điện đài thọ. Dĩ nhiên là khi Miến Điện được cởi mở, có một chính sách đổi mới, nhất là chế độ dân chủ dần dà được phục hồi và được xây dựng, thì người Miến Điện sẽ có rất là nhiều điều kiện để thay đổi về kinh tế bản thân và giúp đỡ cho các chùa chiền tu viện. Đất nước Miến Điện ngày nay, thưa quý vị, chỉ sau một thời gian ngắn thay đổi, chúng tôi trở lại thì chúng tôi đã cảm nhận là những sự thay đổi đó là một sự thay đổi rất là rộng lớn, chứ không phải chỉ đơn thuần là những gì chúng ta tìm thấy ở trên báo chí liên quan đến cơ chế. Do vậy, những sự thay đổi Miến Điện ở tại Miến Điện chắc chắn sẽ là một điều mà tất cả những người Phật tử khắp nơi trên thế giới nên quan tâm, bởi vì đây là một quốc gia mà số lượng những người xuất gia đông nhất, và đây là một quốc gia có cái nền tảng Phật giáo căn bản rất lâu đời. Bạch Chí Công Đức và thưa quý Phật tử, bản tin tiếp theo là một bản tin nói về chính quyền Trung Cộng đã cho đóng cửa những trường học giảng dạy bằng tiếng Tây Tạng, cũng là một điều liên quan đến Phật giáo Tây Tạng. Một bộ phận Phật giáo tuy là không đông đảo nhưng mà được rất nhiều người trên thế giới quan tâm hiện nay, bởi vì đây là một ở trong những vấn đề mà cộng đồng Phật tử thế giới không thể không trăn trở. Bản tin này do Như Quan chuyên ngữ sẽ được gửi đến quý ngài và quý vị qua lời trình bày của Hoàng Gia Nguyệt.
Đức Phật Giáo, bản tin 2026. Như Quan Trung Cộng đóng cửa trường học giảng dạy bằng tiếng Tây Tạng. Dharamsala, India, ngày 21 tháng 4, 2012. Chính quyền Trung Cộng tại quận Kaze, tỉnh Tứ Xuyên đã đóng cửa trường học dạy thiếu niên bằng tiếng Tây Tạng vì hiệu trưởng và một giáo sư đã bị bắt và đưa đến một nơi bí mật. Theo Bắc Kinh, việc giảng dạy ngôn ngữ Tây Tạng cũng như văn hóa, âm nhạc và lịch sử là một vi phạm đồng nghĩa với ly khai. Một vài nguồn tin đã xác nhận việc này. Hôm 2 tháng 4, một nhóm nhân viên mặc đồng phục đã đến trường Carol Chansey Dokin và ra lệnh đóng cửa, gặp phải sự chống đối của vị hiệu trưởng Dan Dark và giáo sư Tosin. Họ đã lôi vũ khí ra. Trường học phục vụ dân chúng địa phương hơn 20 năm qua và được tài trợ hoàn toàn bởi dân địa phương. Ngay sau khi đóng cửa, nhà cầm quyền đã ra lệnh cho tất cả gia đình trong vùng chuyển con họ trên 7 tuổi đến trường nhà nước trong quận Kaze. Lại nữa, tất cả đều được cảnh báo sẽ gặp hậu quả nghiêm trọng nếu ngôi trường mở trở lại một cách bất hợp pháp. Bắc Kinh xem tự do tôn giáo, Bắc Kinh xem tự do giáo dục là mối đe dọa cho sự thống trị người Tây Tạng của họ kể từ cuộc xâm lăng năm 1949. Nhà cầm quyền trung ương đã ép buộc người Tây Tạng phải đọc, viết và làm việc bằng tiếng Quan Thoại, mục đích chính là tiêu diệt mầm mống các tư tưởng đòi hỏi độc lập. Bản tin đến đây đã kết thúc. Cùng chương trình được đăng trở lại năm 2023.
Cảm ơn cô Như Quan và cảm ơn cô Lan Trần Nguyệt cho bản tin vừa rồi. Cái đặc trưng tâm đức và thưa quý Phật tử, chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Pháp Bồ Tát Tâm Ma đến đây được hoàn mãn. Cái đại lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Ngày mai thì sẽ có một buổi giảng, và do chúng tôi là người đảm trách buổi giảng ngày mai, xin được kính chào tạm biệt quý ngài và quý vị. Nam mô Phật Thầy.
sa thứ lành thay. Con Anicca thay mặt đại chúng công rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, ớt xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Thank you.